Bây giờ học ảo cảm trang 147 của như là 146 147 bản chất của các ảo cảm này khác với người khác vì tính chất của cung định đoạt loại ảo cảm hay ảo tưởng mà một người sẽ dễ dàng chịu khuất phục, còn loại ảo cảm kia mà y sẽ tạo ra dễ dàng nhất. Các đệ tử phải học cách phân biệt giữa thứ nhất là nhiều hoặc một ảo cảm đang có sẵn quanh y mà y sẽ dễ dàng bị lôi cuốn vào hoặc y sẽ dễ dàng thu hút, vì chúng tạo ra đường lối ít đối sáng nhất. Thứ hai, ảo cảm mà y tạo ra khi y theo đuổi cuộc sống qua trung gian của một vận cụ đặc biệt vốn bị nhuốm màu bởi các kinh nghiệm của các lần nhập thế trước và bởi tính chất của cung mà theo đó y ra đời. Đề tài này phức tạp đến nỗi nếu tôi đi sâu vào các chi tiết đặc biệt cũng không ích lợi gì. Tôi chỉ có thể chỉ ra các ảo cảm chính, và bằng danh xưng này tôi gộp chung ảo lực và các ảo tưởng khác nhau mà các loại cung sắp xếp trước cho con người. Bây giờ nếu bạn áp dụng các loại cung này cho ba hiện thể biểu lộ cũng như cho phàm ngã và linh hồn, bạn sẽ thấy vấn đề phức tạp biết bao nhiêu. Tuy nhiên, ơi huynh đệ, hãy nhớ điều này: trong thái dương hệ này, lối thoát thì chắc chắn và được xác định cho sự thành công của linh hồn. Sự chế ngự và kiểm soát cuối cùng của linh hồn là sự kết thúc được dự báo chắc chắn, cho dù ảo cảm có to tát như thế nào hay sự tranh đấu có mãnh liệt như thế nào chăng nữa. Như vậy, việc xác minh do nơi người tìm đạo ảnh hưởng cung của mình là một trong các bước đầu tiên hướng về việc tìm hiểu bản chất của nỗi khó khăn và phương pháp giải thoát. Trong tương lai, khoa tâm lý học sẽ hướng đến việc khám phá ra hai cung đang chi phối linh hồn và tạm ngã. Làm được điều này là nhờ nghiên cứu về loại thể chất, các phản ứng tình cảm và các khuynh hướng của trí tuệ. Bây giờ sự chú ý sẽ được hướng đến việc tìm ra các cung chi phối các hiện thể riêng biệt. Khi năm cung này, chân ngã, phạm ngã, sắc thân, cảm dục và hải trí lần được xác định. Hay là năm cung là lại kể ra chân ngã, phạm ngã, sắc thân, cảm dục, hải trí. Khổ ha. Bây giờ cần xem xét các yếu tố sau: bản thể, tính chất và sự ổn định của hệ thống tuyến nội tiết. Hai là mức độ tiến hóa đã đạt được. Điều này được thực hiện bằng việc thận trọng xem xét các bí huyệt và các tuyến cùng mối liên hệ của chúng với nhau. Ba, biết được các điểm nứt giãn hay tách rời hiện có trong phàm ngã. Các điểm này có thể nằm a là giữa thể dĩ thái với thể xác, đưa đến việc thiếu sinh lực, thể chất suy nhược, bị ám ảnh và nhiều hình thức trở ngại. B, trong thể cảm dục có tri giác, đưa đến một số lớn vấn đề và các khó khăn về mặt tâm lý. Dựa vào sự nhạy cảm không thích hợp phản ứng với ảo cảm chung quanh, các khuynh hướng có sẵn đối với ảo cảm trong hiện thể hoặc do bởi sự bén nhạy với ảo cảm của người khác. C, trong thể trí tạo ấn tượng lên các ảo tưởng của thể trí thuộc nhiều loại, như là việc kiềm chế bằng các hình tư tưởng tự tạo ra, sự nhạy cảm với thế giới hiện hữu, các hình tư tưởng của quốc gia, hình tư tưởng đang bao quanh của bất cứ trường phái tư tưởng nào, các thành kiến ý thức về kịch tính hay về sự quan trọng, hay là việc tuân theo một cách cuồng tín vào các nhóm ý tưởng được kế thừa từ quá khứ, hoặc là các phản ứng của thể trí có bản chất thuần cá nhân. Cái đoạn này mình coi lại thử coi, tôi đọc xong mà tôi cũng chưa hiểu mấy. Cái này mới có 2 trang. Thứ nhất là các ảo cảm này khác, mỗi người có một cái ảo cảm khác nhau với người ta, tại vì là mình có những cái cung, mình thuộc về cái cung khác nhau, thành ra mình cái cung của mình nó có cái yếu điểm nào đó, điểm nào yếu dễ dàng chịu khuất phục cho cái ảo cảm, hoặc là cái cung nào nó khiến cho mình tạo ra những cái ảo cảm nào đó, cho nên rằng là nó mỗi người nó có những cái ảo cảm khác nhau. Thế thì ở đây họ nói là đệ tử theo cách phân biệt giữa những ngọc càng quanh mình, quanh anh ta mà dễ dàng bị lôi cuốn vào hoặc là dễ dàng thu hút. Tại vì cái tính chất của cái cá nhân anh ta. Rồi thứ nhì là ảo cảm mà anh ta tạo ra khi theo đuổi cuộc sống qua trung gian một vận cụ đặc biệt. Cái này là tôi không có hiểu, không biết vận cụ nào. Vận cụ đặc biệt, vận cụ này có phải là cái thể xác, mấy cái thể của mình không? Chắc là vậy đó. Vốn bị nhuốm màu bởi các kinh nghiệm của các lần nhập thể thế trước và bởi tính chất của cung mà thôi đó ý ra đời. Tức là tại vì mình sống trong cái cuộc đời này, mình bị một cái thể xác, ví dụ như vậy, thể xác của cái thể vía là nó đã bị ảnh hưởng cái kiếp trước, thành ra mình dễ dàng bị những cái ảo cảm nào nó ảnh hưởng mình. Đó, không những là về cái cung mà còn về cái cá nhân của mình, cái nghiệp của mình. Đề tài này phức tạp. Rồi chỉ ra các ảo cảm chính cho các loại cung. Đó. Thì nếu bây giờ mình áp dụng cho các loại cung, cho ba cái hiện thể này là sắc giới trí chắc. Và cũng như phàm ngã và linh hồn. Phàm ngã thì là cả ba cái hiện thể liên quan đến cái ba hiện thể và linh hồn, chắc là chân ngã. Trong thái dương hệ lối thoát thì chắc chắn là được xác định cho sự thành công của linh hồn. Tức là mình tu thì mình thoát, mình sẽ thành công. Nhưng mà mình phải chế ngự và kiểm soát, dùng linh hồn để kiểm soát chế ngự. Chế ngự những cái ảo cảm. Cho nên phải để ý coi cái cung của mình nó như thế nào, nó ảnh hưởng đến như thế nào. Cho nên mới phải phân tích những cái tính chất của những cái cung. Và cái cung của linh hồn khác nhau với cung của phàm ngã nữa. Hai cái cung khác nhau. Làm sao mình biết khác nhau? Ví dụ như là bây giờ tôi ở đời này, tôi chuyên môn làm người dạy học chẳng hạn, thì tôi biết à, chắc cái cung của tôi là cung 2. Thế thì đó là cái cung phàm ngã thôi. Còn cái cung của linh hồn là cái gì thì tôi đâu có biết. Anh hai có ý kiến không?
Là có cung của linh hồn và cung phàm ngã.
Đó.
Là cung phàm ngã nè.
Thế bởi mình nghĩ cái cung là mới có một cung, chứ tại sao lại có hai cái cung?
Cung linh hồn, cái cung ở đây đó để mình coi lại vấn đề linh hồn. Cái linh hồn mà của bà Bê Lê á, nghĩ như thế nào? Cái linh hồn đó là cái gì? Coi lại coi.
Linh hồn thì chắc là người Buddhi gì đó.
Buddhi không à? Như vậy á, nếu mà nói linh hồn là Buddhi á, thì nó có cái cung của cái con người kia là con người thật chân ngã. Nếu mà nói về cái cung của linh hồn không thì nó thuộc về chân ngã hay là chân nhân của mình đó, cái cung của chân nhân đó là cung của con người thật của mình.
Mình đâu có biết
à, không cũng khó thở biết, bởi vì nó mình, nhưng mà mình nói đến con người thật lên mình là có Atma Buddhi Manas, thấy không? À. Mà có nhiều người họ sống thiên về vấn đề Buddhi nhiều lắm, là bởi vì cái cung phàm ngã của họ là họ có cái tâm bác ái nhiều lắm. À. Từ đó nên cái tâm bác ái này nó mới họ với cái linh hồn thể hay là cái Buddhi đó. Tôi gọi Buddhi là cái linh hồn thể. Một người mà thực sự có cái tâm tình thương rộng mà rộng bao la đó, thì trên đó là cái cung phàm nhân của họ, họ đã mở được rồi. Thì lúc bây giờ họ có thể kết hợp cái cung mà phàm nhân của họ với cái linh hồn thể là đi, là cái cung của cái linh hồn thể. Cũng có nhiều người thuộc cái cung ý chí nữa, tức là Atma đó, thôi cung ý chí. Vì lý do đó mà nói về cái cung linh hồn á, chúng tôi xin có thể góp ý thêm, chứ không biết bên bà Bà Lê nói sao ha.
Vâng.
Rõ ràng sao, chứ mà thật sự nói đến cái cung của linh hồn thì phải nói là cái cung của cái tam thể thượng thì đúng hơn.
Vậy là chỉ có ba cung thôi phải không? Hay là tức là mình thiên về
cung ý chí nè, cung ý chí, cung cung Minh Triết, cung Bác Ái đó à, ba cung chánh là cung của Tam Thái Thượng đó. Ba cung đó là cung thuộc về cung linh hồn. Nếu mà theo mình học theo giáo lý cái truyền của thầy học đó, đó thì mình thấy anh nói đến cái cung linh hồn là phải có nói đến ba cung đó. Nhưng mà ở đây chứ hồi nãy chị đọc chị có ông Lý Đại Ca và bà Bà Lê có nói rõ vụ đó không?
Không, nhưng mà anh nói về có lý đó.
Ở đó thì cái cung linh hồn đó phải có ba cung đó chánh đó. Ngủ như nghĩa là 8 tỷ người trên trái đất này đều có ba cung chánh đó hả?
Có nhiều, có từ cả tỷ người mà thuộc cung linh hồn. Bây giờ anh hãy thấy tôi thuộc cung nào trong ba cung chánh đó?
Không, chỉ về giáo dục thì cung đi à, thôi về cung đi đó, về mắt ái.
Bác ai nhưng mà sao tôi lại thấy tôi
thiên phần về thiên sinh trị, thiên sinh trị
thiên về lý trí, tôi lại thấy tôi thiên về lý trí chứ tôi không hay đi làm mấy công tác xã hội
đó. Thành ra mình thấy có lại năm mình làm sao mà mình đến một giai đoạn mà mình thiền mình thấy rõ mình thuộc về cung nào đó mà cung linh hồn á ha, thì mình có thể gia tăng như mình thấy rõ mình thuộc về cái cung của Buddhi, của cái trực giác thể hay linh hồn thể của mình đó, thì mình sẽ cố gắng thực tập cái cung mà phần nhân đúng không, cung phần ngã của mình, nghĩa là mình phải thực tập làm sao có cái tình bác ái thực sự đối với một loài dạng vật để rồi mình mới có thể hợp nhất thiền là hợp nhất, chúng tôi xin nói lại thiền là hợp nhất để hợp nhất cái cung phần nhân với chân nhân. Nghĩa là với con người giả với con người thật mình qua cái con đường Bhakti Yoga.
Nhưng mà bây giờ đó, ví dụ như là chân nhân nó chỉ có 3 cung, nhưng mà phàm nhân lại có tới 7 cung. Vậy thì mấy cái người mà có 4 cái cung kia thì làm sao hợp nhất với cái nào? Ví dụ như họ đang ở cung 7 chẳng hạn thì làm sao họ hợp nhất được? Cung 7 thì phải hợp nhất với cung 1 phải không?
Cũng đôi nghe là cái mà bốn cái cung phụ này nó cũng có những cái đặc tính mà nó gần gần giống như bây giờ cái ba cái cung chánh mà hả ta trong bốn cái cung phụ của phần nhân của mình đó, giả sử như là cái gì đó cô hỏi là thuộc về cung khoa học mỹ thuật chẳng hạn, nhưng mà họ cái tâm của họ mở rất nhiều về cái tình thương thì có thể nghĩa là qua con đường hợp nhất người ta đó có thể nghe là cho họ thiên về cái vấn đề là hợp nhất chưa kê với cùng bác ái của thần Thái Thượng.
Nếu đó
nó vậy thì nó thì mai ra mà mới có thể phải thực tập nhiều lắm mai ra mới thành công.
Dạ, nó có lý. Ok, Phúc Huy cứ ấn gì không? Không còn người đọc tiếp. Như vậy, việc xác minh do nơi người tìm đạo ảnh hưởng của cung mình là một trong các bước đầu tiên hướng về việc tìm hiểu bản chất của nỗi khó khăn và phương pháp giải thoát. Trong tương lai, khoa tâm lý học sẽ hướng đến việc khám phá ra hai cung đang chi phối linh hồn và phàm ngã. Đó, tức là khoa tâm lý học sẽ giúp đỡ mình để tìm ra hai cái cung của mỗi người. Làm được điều này là nhờ nghiên cứu về loại thể chất, các phản ứng tình cảm và các khuynh hướng của trí tuệ. Bây giờ sự chú ý sẽ được hướng đến việc tìm ra các cung chi phối các hiện thể riêng biệt. Khi năm cung tại sao lại lấy năm cái này là chân ngã phàm ngã sắc thân cảm dục và hạ trí là năm cung, cái này hơi kỳ. Cần được xác định, bây giờ cần xem xét các yếu tố sau. Thứ nhất, bản thể tính chất và sự ổn định của hệ thống tuyến nội tiết. À, bây giờ lại còn liên quan đến tuyến nội tiết nữa mới là thế. Có phải là tuyến nội tiết này thì nó ảnh hưởng đến mấy cái luân xa không? Để cho mình mở cái luân xa nào trước không?
Mở cái luân xa đó, mở cái luân xa đó. Tuyến nội tiết là luân xa.
Thứ hai, vâng, chắc vậy, cái ảnh hưởng của nó thì mình sẽ biết là mình mở được cái nào trước thì mình sẽ có cái gì trước. Thứ hai là mức độ tiến hóa đã đạt được, điều này được thực hiện bằng việc thận trọng xem xét bắt bí huyệt và các tuyến cùng mối liên hệ của chúng với nhau. xem các biểu là cái này thì phải là chân sư hay là một vị có thần nhãn để mới xem được. Thứ ba, biết được các điểm nước loạn hay tách rời hiện có trong phàm ngã. Mấy cái này chắc phải có chân sư giúp đỡ quá. Nước loạn giữa thể dĩ thái với thể xác làm thiếu tinh lực. Tôi nghĩ tôi có sự nước loạn này tại tôi không chịu tập thể dục thành người hay bị yếu đuối. Thể chất suy nhược bị ám ảnh. Ám ảnh thì không có ám ảnh. Và nhiều hình thức trở ngại. B, trong thể cảm dục có chi giác đưa đến một số lớn vấn đề và các khó khăn về mặt tâm lý. Dựa vào sự nhạy cảm không thích hợp phản ứng với ảo cảm xung quanh. Tức là mình nhạy cảm quá đó, cái thể cảm dục nó nhạy cảm quá thành ra nó nó nhạy cảm thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái ảo cảm, nó tác dụng lên mình. Những ảo cảm của người khác nó sẽ tác dụng lên mình và mình bị lây. C, trong thể trí tạo ấn tượng lên các ảo tưởng của thể trí thuộc nhiều loại như là việc kiềm chế bằng các hình tư tưởng tự tạo ra. Sự kiềm chế bằng những hình tư tưởng tự tạo ra. Sự nhạy cảm đối với thế giới ẩn hữu. Các hình tư tưởng của quốc gia, hình tư tưởng bao quanh bất cứ trường phái tư tưởng nào. Tức là mình cái thể trí này nó bị ảnh hưởng quá nhiều, thành ra những ảo tưởng xung quanh nó bị tác dụng nhiều quá. Thành ra mình không có nhìn sự thật được, mình bị những cái ảo tưởng xung quanh nó ảnh hưởng vào cái đầu óc mình. Xong rồi nghe theo người khác, cuồng tín vân vân, kế thừa từ quá khứ. Đúng rồi. Đó thì trí nhạy cảm nó cũng nguy hiểm. Thành ra phải huấn luyện cái thể trực giác. Bây giờ có ai nói chuyện gì không? Có tôi thờ. Có ai góp ý không? Có tôi sẽ đăng thêm.
Em đang nói cái vấn đề á, nói thêm cái vấn đề tư tưởng á. Vấn đề tư tưởng cũng nha.
Vâng.
À, bởi vì á, vấn đề mà giả sử như một người mà làm được thường thường á, tôi mà theo bà đây là vấn đề rõ ràng và chú tâm về vấn đề thể lý của người ghê lắm, tức là cái cảm dục thể á, cái ảo cảm này nó liên hệ rất chặt chẽ với vấn đề thể lý của con người, mà cái thể lý của con người thì nghĩa là nó đối với người tu hành là vô cùng khó khăn, bởi vì xung quanh nhất là những người tôi nói những người mà tu tại thế là bao giờ cũng bị nhiễm. Chúng ta còn ở thế gian, ở trong gia đình, ở trong xã hội, ở trong một cái đất nước, mà đất nước đó khi như trường hợp những cái nước xã hội chủ nghĩa là còn khó khăn lên vấn đề mà ảnh được thể con người khó lắm, rồi mà bị chi phối bị nhiễm dữ lắm. Vì lý do đó chính bà đây Đức Đại Ca đưa ra bốn cái vấn đề này là cần phải mà thực hiện thực tập để mà nó hỗ trợ cho nhau. Tức là gì? Ảo cảm phải có cái ảo tưởng hỗ trợ, phải có cái ảo giác nó hỗ trợ nữa. Ảo tưởng, ảo lực nha, ảo lực nha, ảo giác nha, ảo tưởng, ảo cảm. Ảo cảm là cái chương trình chính của Đức Đại Ca đưa ra để mà nhắc nhở nhân loại đang sống ở trong cái thế giới, trong cái thế giới mà mình dục đầy dục vọng, trong cái thế giới dục vọng, cái thế giới mà bên Phật giáo có thể nói đó là cái thế giới của tham sân si. Có người đang chìm đắm trong cái tham sân si này vì lý do đó nên nghĩa là lúc nào cũng có chiến tranh, nên là chỗ đó. Nhưng mà Đức Đại Ca đưa ra cái vấn đề ảo cảm này là để nhắc nhở người ta cố gắng làm sao để mà đừng để cho cái thế giới ảo tưởng, tức là ảo cảm đó, cái thế giới ảo tưởng bên ngoài nó chi phối, thì phải dùng cái ảo tưởng, cái ảo giác, cái ảo tưởng như cái ảo giác, ảo ảnh, ảo cảnh nha, còn với ảo lực, ảo giác với ảo tưởng đó. Thì mà cái ảo tưởng nếu mà chúng ta xây, nếu mà chúng ta còn đang tu ở tại thế thì chúng ta phải xây cái thành lũy bằng cái ảo tưởng, bằng cái ảo tưởng nha, để mà nhưng mà nếu mà làm cái điều này thì có khi nó cũng có khi đi vào con đường tà đạo, mà là bởi vì người ta khi mà trở thành những con người mà lạnh lùng á, những con người mà lạnh cảm á, đó nghe là có nghĩa là khi mình xây dựng cái bức tường thành để mà chống đỡ cái sự cái sự mà xâm chiếm của cái ảo cảm nó vô mình mà không, thì mình xây dựng cái bức tường thành bằng cái tư tưởng, thì muốn làm cái cũng như là cái lưới bảo vệ đó, theo bên thân học mình làm cái lưới bảo vệ bằng cái tư tưởng. Nhưng tư tưởng cái gì? Tức là những cái tư tưởng mà cao siêu á. Đa số cho chúng ta đều sống trong cái tư tưởng tầm thường không mà, cái tư tưởng chi phối hàng ngày không mà, do những cái tình cảm thông thường, do những sự suy nghĩ thông thường, do những hành động tầm thường nó tạo ra không mà đó. Thành ra chúng ta luôn luôn bị chi phối, mà chúng ta bị chi phối có nghĩa là chúng ta đã bị ảo cảm nữa. Cái đời sống ảo cảm nó chế phục mình, nó chế phục mình, nó kiểm soát mình. Vì lý do đó mà muốn làm cái điều này thì chúng ta phải cố gắng tạo cái giác thành bằng những tư tưởng kiên cố, những tư tưởng cao siêu. Những tư tưởng đó là tư tưởng gì? Đây là vấn đề đã bởi đòi hỏi là phải thiền. Chúng ta phải thiền, phải hộ nhất. Nếu mà chúng ta có thể luôn luôn lúc nào, giả sử những người mà có yoga thì phải luôn luôn hộ nhất với Đức Thầy, hợp nhất với Đức Phật, hợp nhất với Đức Giê-xu, hợp nhất với Thánh A-la cũng như bên Hồi giáo, luôn luôn phải hợp nhất Thánh A-la. Chứ mà họ không hợp nhất Thánh A-la là cũng có thể dễ bị rơi vào con đường tà đạo. Thì cũng như mình mà không hợp nhất với Đức Giê-xu thì mình cũng đi ra ngoài đạo được đó. Đó. Thì mình xây dựng, đây là cái hình tư tưởng. Rồi cái tư tưởng đó, cái hình tư tưởng của cái thánh cao siêu luôn luôn nghĩa là ở xung quanh mình. Đó là những cái mà gọi là cái tha lực á, là cái ảo lực á. Cái ảo lực này là cái ảo lực cao siêu chứ không phải cái ảo lực mà tầm thường. Dùng cái ảo lực với cái ảo tưởng để mà bảo vệ cho con đường mà tốn tiến của mình, để mình khỏi bị cái ảo cảm, cái thế giới ảo cảm nó chinh phục mình, nó chi phối mình. Do đó mình có khi mình tu không tiến nổi đó. Tôi góp ý xin
cái này là nó phù hợp với mấy người mà cung sáu thôi anh. Thì ví dụ như là mấy người mà cứ suốt ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó thì cũng tốt, để cho tư tưởng họ hướng về Đức Phật hoài. Mà mấy người khác mà theo cung, các cung khác thì họ đâu có thích. Tóm lại mình phải làm chủ tình cảm với lý trí của mình để mình biết là nó đừng dở trò gì. Bây giờ qua đoạn sau nhé. D. Giữa bất cứ nhóm nào trong các nhóm mà mãnh lực chúng mà các nhóm mãnh lực mà chúng ta gọi là các thể, giữa thể dĩ thái với thể cảm dục, giữa thể cảm dục với thể trí. Ví dụ có một sự tương ứng rõ rệt giữa tình trạng của tính tiêu cực đối với cách sinh hoạt ở cõi trần, vốn là kết quả của sự thiếu hội nhập giữa thể xác với thể dĩ thái, và việc thiếu quan tâm và không đối phó được với các sinh hoạt ở cõi trần mà tư tưởng ra trên các mức độ chủ tưởng và khoa học thường để lộ cho thấy. Đó, tức là có nhiều khoa học gia để làm họ suốt ngày họ chìm đắm trong những cái sự suy nghĩ của họ, rồi họ không để ý tới công việc hàng ngày gì cả, họ sống không thực tế đó. Thành ra họ không để ý tới cõi trần nhiều. Thành ra nó thiếu hội nhập giữa thể xác và thể dĩ thái. Tức là họ nhiều khi họ bị đáng trí chẳng hạn. Như cái ông gì, ông Archimedes, ông đường ở trong hồ tắm, cái ông nghĩ ra cái nguyên lý Archimedes, cái ông khoái quá, ông nhảy ra, ông chưa mặc đồ gì hết, ông chạy ra ngoài đường, ông hô hoán lên. Cái đó là rõ ràng là ông không có thực tế, tức là chủ tưởng quá. Cả hai nhóm đều không tạo được một sự biểu hiện rõ rệt và dứt khoát trên cõi trần. Cả hai nhóm đều không đối phó được với các khó khăn của cách sống cõi trần theo một cách rõ rệt và thỏa đáng. Cái nhóm đều không tích cực về mặt vật chất, nhưng các nguyên nhân tạo ra các tình trạng tương đối giống nhau này lại hoàn toàn khác nhau mặc dù kết quả giống nhau. Tức là đây là cái việc mà thiếu hội nhập thì đây có hai nhóm, một cái nhóm là tư tưởng gia là triết gia và có một nhóm nữa là khoa học gia. Thì hai cái nhóm này đều là bị đáng trí và thiếu thực tế, tức là không có sống trong hiện tại. Kết quả giống nhau là không sống trong hiện tại, tại vì họ sống trong đầu óc của họ không à, sống trong cõi trí thôi. À, đoạn 4, hiểu được con đường của sự sống đối với một cá nhân, nhờ nghiên cứu các dấu hiệu về chân tinh học của người ấy. Trong mối liên hệ này cần xem xét cung thái dương mà một người được sinh ra trong đó, như là chỉ dẫn cho các khuynh hướng phàm ngã của người ấy và dưới hình thức là biểu hiện cho các đặc điểm mà người ấy đã kế thừa từ quá khứ. Nhưng đối với cung mệnh, vì đang nắm giữ trong đó cách chỉ dẫn cho con đường mà linh hồn của một người muốn cho người ấy đi theo, nhiều yếu tố khác sẽ biện minh cho sự thận trọng chú tâm này. Vấn đề của cá nhân trở thành phức tạp do một số khuynh hướng được kế thừa có bản chất gia đình, quốc gia và chủng tộc. Các khuynh hướng này ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến thể xác trong cả hai khía cạnh, tạo ra nhiều loại ảo cảm. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi một số ý tưởng kế thừa vốn là các hình tư tưởng biểu hiện của gia đình, các tiếp cận với chân lý của quốc gia và chủng tộc. Các điều này tạo ra các ảo tưởng mạnh mẽ mà con người cá biệt dễ dàng nhượng bộ. Cũng có các mãnh lực đang tuôn chảy vào của cung mà mặt trời có thể đi qua, đó là các tình trạng được thấy trên thế giới ngày nay. Do bởi sự kiện là mặt trời của chúng ta đang tiến vào cung mới của hoàng đạo, do đó các năng lượng mới và mạnh mẽ đang tác động vào nhân loại, tạo ra các hiệu quả trong ba thể. Chúng đang khơi dậy các ảo cảm trong bản chất tình cảm và các ảo tưởng trong bản chất trí tuệ. Các năng lượng này dễ dàng lệ thuộc vào ảo cảm, mà vào lúc này đang trở thành có ý thức về một nhị nguyên nổi bật. Do đó, như bạn sẽ thấy, chủ đề rất rộng lớn và môn học về các ảnh hưởng tâm lý này và các kết quả của ảnh hưởng của chúng lên cơ thể người cho đến nay vẫn còn ấu trí, tức là cái môn học vẫn còn yếu. Tuy thế, tôi đã đưa ra đủ để khơi dậy sự chú tâm và phát khởi việc nghiên cứu trong lĩnh vực mới của hoạt động tâm lý này. Thì cái đoạn này là cho thấy là cái chuyện mình nghiên cứu về tử vi rất là quan trọng. Hiểu được con đường sự sống đối với cá nhân nhờ nghiên cứu các dấu hiệu về chiên tinh học của người ấy. Tại vì như này, tôi đưa ra một ví dụ cụ thể của cá nhân tôi. Tức là cái thằng con nhỏ của tôi ấy, là tử vi Tây Phương với Đông Phương đều nói một điều về nó. Tức là thằng này thành công rất là trễ. Tử vi Đông Phương tụ ở Việt Nam chưa sang Mỹ thì cái ông thầy tử vi ông đã nói rồi. Thằng này thành công trễ lắm, không có giống như là thằng anh nó. Thì ông an ủi, ông bảo thí dụ như là ngày xưa ông Phương Tử Nha ngồi câu cá chẳng hạn, đó là ông ấy thành công trễ lắm. Mà mấy cái ông mà thành công trễ là hay bị vợ bắt nạt, bởi vì bà vợ không có đánh giá được cái con người ấy. Thành ra nghĩ là ông ấy thất bại, thành ra chuyên môn bắt nạt chồng. Ông Socrates của mình cũng bà vợ bắt nạt chồng quá trời luôn. Thì cái thằng con tôi, nếu nó không phải sinh ra là tôi là mẹ nó, mà là người khác là mẹ nó đó, thì nó sẽ rất là khổ, tại vì không biết rằng là cái tử vi của nó như vậy. Thành ra tôi phải chống đỡ cho nó. Thế nào anh nó với bố nó là suốt ngày chê bai nó thế nọ thế kia. Nhưng mà tôi đã coi tử vi rồi, thằng này thành công sẽ rất thành công nhưng mà rất trễ. Thì tử vi Tây Phương cũng nói như thế, nó gọi nó là late bloomer. Late là trễ mà bloomer là nở hoa. Thành ra bây giờ nó chưa thành công không sao hết. Đó là cái số của nó như vậy. Thì nó sẽ tích tụ kinh nghiệm và đến lúc nó thành công nó sẽ khá hơn là cái người thành công sớm. Thành ra tôi không bao giờ rời ra, cứ để cho nó sống. Nó sống theo cái khả năng của nó, miễn nó không hư thân thì thôi. Đó là cái điều quan trọng của phải coi chiêm tinh, phải coi chiêm tinh học cho từng người để biết cái con đường của sự sống đối với cái cá nhân đó. Chứ rõ ràng là ở trong thông tin học của mình có một cái phần gọi là astrology. Thì astrology để làm gì, đâu phải là để coi số mạng hay là để tiên tri hay là để làm mấy cái việc mà có vẻ như là thụ động hay là tiêu cực. đó chính là tích cực, để mình biết cái số mạng người đó như thế để mình hướng dẫn đúng. Ở đây đó, cần xem xét cung thái dương mà một người được sinh trong đó như là chỉ dẫn cho các khuynh hướng phạm ngã của người ấy, và dưới hình thức là biểu hiện cho các đặc điểm mà người ấy đã kế thừa từ quá khứ. Nhưng đối với cung mệnh thì đang nắm giữ trong đó các chỉ dẫn, nói gì lung tung tôi không biết. Nhưng mà cái Nguyễn Hoài Vân đó, bác sĩ Nguyễn Hoài Vân ở bên Pháp, một lần anh cũng đăng lên một câu ở trong cái Facebook đó. Anh ấy nói rằng là những người chuyên viên đó, thì họ chỉ cần đi học đại học thôi, xong họ ra họ đi làm chuyên viên. Nhưng mà những người mà muốn quản trị đó, thì họ phải học rất nhiều thứ. Họ phải học, họ học rất nhiều thứ, thành ra họ phải thành công muộn để họ nắm giữ tất cả mọi thứ. Lúc đó là quản trị, là quản trị người ta, chứ không phải quản trị vật chất. Đó, thành ra là những người chỉ huy đó là không có phải làm thành công sớm được, chỉ huy thành công sớm là chuyên gia thôi. Vấn đề của cá nhân sẽ trở thành phức tạp. Thì ví dụ như là người Việt Nam mình ở đây có một cái bi kịch, không biết ở trong room này mình có biết không? Cái bà đó bà cứ ép con bà học bác sĩ không à? Xong rồi cái thằng anh này học được rồi, thằng em rồi sau nó điên, hay là nó mới giết bà ấy. Tại vì nó đi học dược sĩ, bà ấy không đồng ý, bà ấy lại bắt nó bỏ dược sĩ đào bác sĩ, hay là mẹ con giết nhau. Người Việt Nam mình hay ép con mình lắm, thiệt là tai hại. Chuyện nó xảy ra ở Nam Cali này. Đó là cái ảnh hưởng của gia đình và xã hội. Cái xã hội mình chuyên môn tôn sùng hai cái nghề là bác sĩ và luật sư. Cái gia đình nào mà có con là bác sĩ thì bà mẹ rất là hãnh diện, hoặc là có con là luật sư. Thì luật sư thì giống như là một dạng của quan lại, tại vì nhờ họ nắm được luật trong tay thì họ điều khiển được cái guồng máy quốc gia, thành ra coi như là một dạng của quan lại. Thành ra nó, người Việt Nam mình chuộng cái bằng cấp nó thái quá. Dù khi người ta thành công bằng thương nghiệp chẳng hạn thì cũng coi khinh người ta, nói rằng là đi buôn bán, thế rồi không phải là cao đẳng mà ra, khi cao đẳng bất thành vu phụ. Nó là những cái thành kiến của cái chủng tộc của mình, của những người Việt Nam. Thì những cái đó cũng đều là những cái ảo tưởng hết. Những cái đó nghĩ là thành công là phải bác sĩ luật sư mới thành công, hay là ít nhất là kỹ sư. Thì cái đó nó cũng vẫn còn đè nặng lên cái xã hội người của người Việt. Anh Nga có ý kiến gì không?
Ở đây vấn đề là đó, vấn đề quan trọng nhất là cái thể trí mình. Cái thể trí của mình. Không? À, mà cái thể trí của mình mà còn bị chưa có sự kiểm soát, chưa có sự thanh lọc. À, chưa có mà được cái này thực tập thường mới với thượng đường đó. Là mà nói đến thể trí là phải chúng ta phải thực tập định trí. Vấn đề định trí, nhưng mà ba anh chị em đã học có thể, đã học cái nguyên thể rồi thì chúng ta biết rằng cái thế giới mà tư tưởng của chúng ta nó có hai cái lĩnh vực. Một cái lĩnh vực mà thuộc về cái thể tư tưởng cụ thể. À, tư tưởng cụ thể, và một cái lĩnh vực về cái thể tư tưởng trụ tưởng. À, nếu mà chúng ta vẫn còn chưa có biết được cái sự mà họ biết giữa cái thể tư tưởng cụ thể với cái thể tư tưởng trụ tưởng này, thì chúng ta vẫn còn bị ảo cảm chi phối. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái hạ trí của chúng ta vẫn còn chạy theo cái đời sống của cái cảm dục thể, cái đời sống mà tình cảm của con người nhiều lắm. Vì lý do đó một thiền sư, một thiền gia, một người muốn tu tiến trên con đường đạo thì người này phải cố gắng làm sao mà hướng cái tư tưởng cụ thể của mình đó, lên cái tư tưởng trừu tượng. Nghĩa là thế nào? Bởi vì cái thể tư tưởng nếu mà chúng ta chỉ có nó một cái trí không á, thì chúng ta chưa biết, chưa có biết cách làm cách nào để mà hợp nhất thượng trí hạ trí đó. À, bởi vì cái nhân duyên thể con người chúng ta, nếu mà trong lúc mà chúng ta đã thoát cái thúng là người rồi đó, mà nhận được cái nhân duyên thể rồi, mà dẫn cái nhân duyên thể này á, mà nếu mà nó không có cái bằng thân anh á, thân anh xuống á, nếu mà không, nó không bị, nó không chịu cái sự chi phối của cái lực tiến hóa, của sự tiến hóa để đi xuống để mà học hỏi kinh nghiệm ở các cõi thấp, thì cái nhân duyên thể này nó cũng không có gì trội cho như cái bong bóng hả. Vì do đó cái thể tư tưởng trùng tưởng, tức là mental body đó, chính cái thể này nó là một nơi sẽ tích tụ những cái kinh nghiệm của cái quá thân của nó, cái nhị bản thân của nó là cái thể tư tưởng cụ thể. Mà chính cái thể tư tưởng cụ thể này ở trong cõi sắc tướng, nó có thể học hỏi kinh nghiệm ở trong cái cõi dục giới, ở cõi dục giới ha, tức là cõi trung giới hoặc là cõi trần của mình rất nhiều, để mà nó tích lũy ha. Và nếu một cái người mà biết được cái điều này rồi đó, thì cố gắng làm sao làm sao mà có những cái kinh nghiệm đó, đưa những cái kinh nghiệm mà kinh nghiệm tốt á, kinh nghiệm xấu của cái thể trí là bởi vì cái cảm dục, cái hạ trí của mình nó liên hệ chặt chẽ với cái cảm dục thể, do đó mà cái cảm dục thể thường thường nó sống theo cái bản năng, mà hãy sống theo bản năng là mình còn, là mình chưa có tiến bộ đó. Vì lý do đó phải cố gắng phải cố gắng hợp nhất phải cố gắng đưa tất cả những kinh nghiệm của các cái hạ trí này về với cái thượng trí qua cái phương pháp gọi là cái phương pháp thiền định. Phải thiền định thì lúc bây giờ mới hợp nhất được cái hạ trí với thượng trí. Đây là con đường nha na vô ra của pháp môn thiền của Ấn Độ giáo đó, tôi góp ý thiền.
Vâng, tôi bây giờ để coi có đọc thêm cái gì không. Tôi bây giờ sắp tới giờ rồi. Bây giờ còn một cái đoạn về cung này, cung 1, cung 2. Bây giờ đọc qua cái này để cho vui. Một số những cái ảo cảm thuộc về những cái cung, ngày nào ở cung gì, nơi đồng một đống. Cung 1, cung 2, cung 3, cung 4, cung 5. Nhiều quá, thôi mấy cái này để ký sau đi. Bây giờ gần 7 giờ rồi. Cái này để kỳ sau á, kỳ sau mình sẽ đọc người nào mà thuộc về cái cung gì thì sẽ bị những cái ảo cảm gì. Nếu muốn thì về nhà ngày nay mới tự đọc cái đoạn này. Bây giờ mình qua cái phần giáo lý bí truyền. Giáo lý bí truyền hôm trước mình học tới đâu rồi? Mình học tới cái phần số 5. Cái câu số 5. Bây giờ là hết trang 636 rồi, bây giờ bắt đầu trang 637. Quyển giáo lý bí nghiệm số 1. Bây giờ giáo lý bí nghiệm này, bây giờ tôi đọc tiếp. Như vậy, trái đất vừa là bầu thế giới thứ 7, vừa là bầu thế giới thứ 4. Nó là bầu thứ 7 khi tính từ bầu thứ nhất trở lên. Nó là bầu thứ 4 khi tính theo các cảnh giới. Nó được sản sinh ra bầu thứ 6 hay Sephira, gọi là Yesod, tức là nền tảng, hoặc nói theo số mục thánh thư, bởi Yesod bậc trưởng phu Adam Katman đã khiến cho Eva, tức là trái đất, Eva là trái đất nguyên sơ khai sinh sản. Khi được trình bày bằng ngôn ngữ huyền bí, điều này giải thích được tại sao Malkut, vốn được gọi là thứ mẫu Matrona, nữ hoàng của cõi cơ bản, lại được trình bày là vợ mới cưới của tứ linh tử, the bride of Tetragrammaton, tức tiểu dung, là thượng đế ngôi hai, thiên đế. Khi hoàn toàn người vô nhiễm, nghĩa là vào lúc có giống dân thứ bảy của cuộc tuần hoàn thứ bảy, nàng sẽ hợp nhất với thượng đế sau khi đã phục sinh vào ngày Sa-bát, là ngày thứ bảy ấy. Chắc ở đây ấy là vì ngày thứ bảy lại có ý nghĩa huyền linh mà các nhà thần học của ta chưa hề mơ ước tới. Ngày thứ bảy không biết là thứ bảy hay là chủ nhật nữa, chắc là ngày chủ nhật chứ. Khi Matronita từ mẫu được cô lập ra và dần dần đến trình diện với đấng thánh vương nhân ngày lễ Sa-bát, mọi thứ đều biến thành một thể duy nhất. Biến thành một thể duy nhất nghĩa là vạn vật lại được hấp thu một lần nữa vào trong nguyên tố duy nhất. Chân linh của con người biến thành đấng nhập niết bàn, còn các yếu tố khác nữa của vạn vật lại trở về trạng thái trước kia, trạng thái nguyên hình chất, tức là chất liệu chưa biến phân, người ta là Mula Prakriti. Sa-bát có nghĩa là yên nghỉ, tức là niết bàn. Nó không phải là ngày thứ bảy hay sau 6 ngày, mà là một thời kỳ dài 7 ngày. Ngày này, ngày dài này, hoặc bất cứ thời kỳ nào gồm có 7 phần. Như vậy một chu kỳ quy nguyên dài bằng một chu kỳ khai nguyên, tức là một đêm của Phạm Thiên dài bằng một ngày của Phạm Thiên. Nếu các tín đồ Thiên Chúa Giáo muốn nói theo tập tục của Do Thái Giáo, họ chỉ nên chấp nhận tinh thần của nó chứ đừng nên chấp mê văn tự. Họ nên làm việc một tuần 7 ngày rồi nghỉ 7 ngày. Việc Đức Giê-xu xem thường ngày Sa-bát cùng với những điều được trình bày trong Thánh Thư Lức đã chứng tỏ rằng từ ngữ Sa-bát có một ý nghĩa bí nhiệm. Trong đoạn đó, Sa-bát được xem như chọn tuần lễ. Cứ thử xem văn bản bằng tiếng Hy Lạp, ta sẽ thấy rằng tuần lễ được gọi là Sa-bát. Nguyên văn: tôi nhìn ăn hai lần trong một kỳ Sa-bát. Thánh Phô, một điểm đào đồ, hẳn thừa biết điều này khi coi Sa-bát là sự nghỉ ngơi, chí phúc đời đời trên thiên đàng. Và họ sẽ hạnh phúc đời đời vì họ sẽ mãi mãi hợp nhất với Đức Chúa Trời và sẽ hưởng một kỳ Sa-bát vĩnh cửu. Cái này là tái nhập vào Thượng Đế. Đâu đoạn này anh hai có góp ý kiến gì không? Đây là đoạn này nói là trái đất vừa là bầu thế giới thứ bảy, vừa là bầu thế giới thứ tư. Bầu thứ bảy khi tính từ bầu thứ nhất trở lên, bầu thứ tư khi tính theo các cảnh giới. Các cảnh giới thì mình chỉ có mình có trái đất hồng trần này, rồi trung giới này, rồi thượng giới là có trí, xong rồi tới có bồ đề là thứ tư. Không lẽ có bồ đề là bắt đầu là số 1 sao? Nó được sản sinh ra bầu thứ 6. À, anh hai này tự nhiên anh hai không biết sao bị... Anh hai bị trục trặc, bị rớt ra rồi. Nãy giờ anh có nghe kịp gì không?
Là học giáo lý của thiền phải không?
Vâng.
Dạ, cái trời, cái vấn đề này á, là cái câu năm này là nó là nhiều cái vấn đề quan trọng ghê lắm, nó liên hệ đến con người của mình á, đến giáo lý căn bản của thông học không? Về bãi cõi, bãi thể con người nó dài lắm, có thể là cái chương chót. Câu năm còn câu sáu nữa. Dài lắm, câu năm này dài quá ha. Thì ở đây á, để cho chúng ta coi lại. Không, để coi lại cái câu năm này nó có nghĩa thế gì. Chúng ta phải học cho kỹ, bởi vì thường thường á, những lời bình luận á, chỉ nhắc lại mà. Có lẽ Đức Đề Ca, Đức Ca Hát ha, Đức Đề Ca Hát ngài đã có nghĩa là có nghiên cứu kỹ qua cái lần mà về cái bí số chân kinh của Hy Lạp á, của cổ Do Thái, cái bí số chân kinh cổ Do Thái ngài đang nghiên cứu rất kỹ, thành ra ngài mới cái câu này ngài mới sử dụng nó để mình giải thích rõ cái câu kinh ở trong chúng ta. Vậy thì trước khi á mà mình học cái những cái lời bình luận của ngài á, thì cái là có thể tư tưởng của mình nó đi xa lắm rồi đó. Nhưng mà bây giờ để mình nghiên cứu lại cái câu kinh này, cái câu kinh năm này nói cái gì. Thì ở đây đơ speak, bởi vì anh chị em á học giáo lý bí thiền, chúng tôi xin nhắc lại, anh chị em mà có khả năng tiếng Anh giỏi thì phải cố gắng đọc kỹ cái phần tiếng Anh này. Để rồi mình môi, mình đào sâu cái tư tưởng ở trong cái ý nghĩa của bản tánh, của nguyên bản. Còn cái khi dịch ra mình đọc không là cái khi mình không có cái tư tưởng, mình không có suy nghĩ. Mà không có suy nghĩ thì tự nhiên mình làm sao mình khai triển được. Học giáo lý cái thiền là chúng ta phải thiền đấy. Chúng ta phải dùng cái trí rất nhiều đấy. Bây giờ đa số những người nào mà thuộc tôi nói nha, trong nhân loại chúng ta có ba cái hạng người nha. Anh em nhớ cái điều này nè. Tức là hạng người Tam Mát nè, rồi Ra Tát nè, với Sát Va. 8 tỷ người trên trái đất này đều có ba cái đặc tính đó. Ra Tát là cái gì? Là cái người này thông minh, khôn ngoan, quỷ quyệt. Đó là cái trí của họ phát triển ra lắm đó. Cái Ra Tát đó. Do cái hạng người mà thông minh đó là Ra Tát. Còn cái hạng người mà Sát Va thì cái hạng người này nó điềm đạm, thùy mị, nó dễ thương lắm. Mà nó nghĩa là cái bằng nghĩa là nó có sự hòa điệu, hòa nhiệt, gọi là Sát Va. Mình mà tôi nói vậy đó thì anh chị em coi là nếu mà anh chị em gặp cái người nào á mà thấy cái người đó, mình nhìn thấy cái người đó, mình cái người đó mà có khi có những cái hành động mà gian quan lừa gạt rồi ha, là cái người này mang cái đặc tính ra là đó. Mình nhớ vậy. Còn cái người mà mang đặc tính sai sánh ba thì họ hiền nhiều, họ dễ thương, họ không có cáo trở, không có gì hết trơn, nó không có bướng bỉnh, không được gọi là sách qua. Và cái hạng người mà thứ ba là cái hạng người Tam Mát, là cái hạng người bị đành độn ngu si, cứng đầu cứng cổ là Tam Mát đó. Hạng người này đó, nếu mà những cái người mà đa số những người mà hạng mà Tam Mát này không thể nào mà học giới cái chuyện vô nổi đâu đó. Anh nhớ cái điều này là cái hạng người mà còn cái đầu hẹp đó là thuộc Tam Mát đó. Vì lý do đó mà chúng ta học cái giống cái chuyện này thì chúng ta phải cố gắng đọc kỹ cái câu kinh chánh đó. Rồi chúng ta tự mày mò khám phá mình giả tỷ như chị Thuấn hoặc anh Văn hoặc anh Hiệp rồi anh Chánh ở Mỹ, nếu mà cố gắng mà học mà chúng tôi nói như vậy thì là anh chị em sẽ có thể là cái trí của anh chị em sẽ mở rộng ghê lắm đó. Chứ mà đọc mà làm là đọc qua quá rồi về nhà quên đi, học uổng học giáo lý chuyện uổng lắm nha. Chúng tôi no nhắc nhở về nè, rồi á khi mà mình không để ý cái này, bởi vì những cái câu kinh này là mục đích để chúng ta giữ cái tư tưởng cao siêu, bởi vì nó là thiền định chân kinh. Chúng tôi xin nhắc nhở nó là thiền định chân kinh chứ không phải đơn giản đâu. Rồi những lời bình luận của Đức Ca Hát hay đấy, em hay bà lá cây cũng là những cái lời bình luận giải thiền nữa, mà chúng ta không thiền thì không thể mà học vô nha. Đó, thành ra cái câu chót này là nói về liên hệ đến cái nguồn gốc của con người chúng ta nhiều lắm. Ha, cái nguồn gốc, nhưng mà trong này Đức Ca Hát ngài đã có nghiên cứu thâm sâu về cái vấn đề bí số chân kinh của Do Thái, là ngài đã khám phá được nguồn gốc con người có bãi thể trong cái kinh Kabbala đó của Do Thái. Thì khi mà nói con người bãi thể thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta mới coi lại cái đoạn kinh trắng mình nói cái gì là nó the snake hand upon the flame by the fire of. Thì cái nguồn gốc của con người của chúng ta là cái gì? Nó là một cái điểm linh quang. Flame à, expect là một tia sáng, một đốm lửa trong không gian. Đấy, đó, anh em mà coi cái expect này là một điểm liên quan là lúc bây giờ chúng ta, cái trí chúng ta mở rộng ghê lắm. Mà cái điểm liên quan này, đây là một câu kinh mà, cái câu kinh mà để cho chúng ta thiền đó. Chúng ta nhớ chúng ta là một điểm linh quang treo lủng lẳng ở trên khối đại linh quang. nghĩa là chúng ta cái điểm liên quan này được cho lủng lẳng ở trong cái khối đại liên quan qua cái sợi dây điển thiên nguyên thủy gọi là trace of soul ha. Anh chị em thấy không? Điều này là nếu mà anh chị em đã học giáo lý đi tiền rồi thì bây giờ anh chị em phải thiền đó, phải coi cái kỹ này để mình thiền, để mình nhớ, mình luôn luôn nhớ mình là một điểm liên quan của Đức Vương Đế. Mình là một điểm liên quan là ở trong khối đại liên quan, là ví dụ như chúng ta thấy mặt trời đó, mặt trời là một khối đại liên quan đấy. Mà nếu mà mặt trời mà không phóng cái sinh lực, cái năng lượng, cái thần lực mà xuống qua mà trong khắp cái dải hành tinh của ngài ha, thì nghĩa là mọi việc đều không nghĩa là không tồn tại đâu. Do đó chúng ta thấy mỗi cái điểm liên quan chúng ta là được kết nối với cái khối đại liên quan, có nghĩa là cái sự sống của người chúng ta có liên hệ đến mặt trời, đến sự sống của mặt trời. Qua cái sợi dây điển thiên nguyên thủy này, cái sợi dây điển thiên nguyên thủy này nó là cái gì? Phô hát á, thì chúng ta thấy là cái phô hát này nó hồi xưa nói là cái như là cái nguồn gốc đem lại sự sống cho một loài vạn vật trên trái đất của chúng ta. Và cái phô hát này ở ngoài nó là cái điển thiên nguyên thủy, nhưng mà nó vào cái con người chúng ta thì nó trở thành là khơn đa lên đây đó. Đấy, đó, chúng ta đọc cái câu này rồi chúng ta mới thấy cái nguồn gốc con người của mình nó có một sự đó là kết hợp với càng khôn vũ trụ qua cái tới từ phù hết. Thấy chưa? À, thì ở đây đã nói là cái mà mình có thể khai triển thêm vậy là mà tiền rồi đấy. Mà khi mà anh em mà nghĩ rằng mình là một điểm tinh quang thì muốn nội giảng vào cái trên trái đất này cũng là một điểm liên quan, cây cỏ đất cát mà có khi mà đến mà anh chị em mà thiền thường á, anh chị em sẽ lúc nào cũng tập trung tư tưởng, lúc nào cũng tỉnh lý, thì anh chị em sẽ thấy cái con kiến liệm nhỏ nhất đó, cái con kiến liệm mà nó có thể nhỏ còn giống như một nguyên tử vậy mà nó vẫn có sự sống. Cái con lưỡi kiến điện, cái con mà mình đưa vô cái kiến hiện viên mình mới thấy thì nó cũng có cái sự sống, thì nó chính là cái điểm liên quan, cái điểm liên quan của thằng đấy con kiến liền đó. Nghĩa là trong cái thế giới của loài kiến, gọi là cái hồn khốn của loài kiến, thì nó có hàng tỷ 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 cái điểm liên quan kết nối với khối đại liên quan qua cái sợi dây cái điển thiên nguyên thủy. Mà sợi dây điển thiên nguyên thủy này chờ ý nghĩa huyền bí, nó là cái sợi dây của sự sống của Đức Thái Dương Thượng Đế phóng xuống qua cái bãi giải hành tinh ở trong Thái Dương Hệ của ngài. Chúng ta anh chàng nào tôi nói như vậy là chính là anh chàng ta thấy phải thiền đó. Thì chúng ta thấy rằng con người trước khi mà mình trở thành mà con người hôm nay, mình là một điểm liên quan. Con sâu, con kiến, con trâu, con bò, con chó, con ngựa hay là hàng 8 tỷ người trên nhân loại hiện tại trên trái đất này cũng là một điểm liên quan của Đức Thượng Đế. Mỗi người cũng chỉ là một điểm liên quan. Đây là một điều phi thường. Cái tư tưởng này là cao siêu nhất đó. Cái này là cái câu kinh này là để nhắc cho chúng ta hòa hợp được đó. Hợp nhất con người mình với gian với càn khôn vũ trụ, qua cái ý thức mình là một điểm liên quan, con kiến cũng là một điểm liên quan.
Hai con kiến liệm là con gì?
Nó xíu rồi, con kiến mà nó xíu rồi. Mà mình dòm, nếu mà dòm cái sơn đấy mình bỏ trong kính hiển vi, mình thấy trời nó chạy nhanh ghê lắm. Tại sao mà nó có sự sống từ từ? Cái con kiến liệm á, nghe con cái thời này là cái mà nhỏ nhất nó trở đến cái chu kỳ hôm nay là chu kỳ của sự mà cái mà sáng tạo mà siêu vi đó ha, là cái con kiến liệm đó, tôi nói con kiến liệm mà nó có một sự sống nghe phi thường lắm, nó nhanh lắm, là chúng ta thấy rằng ở trong con kiến này nó có cái thần thức của nó, Atma Buddhi, nó phi thường ở chỗ đó.
À, kiến riền tôi thấy ở trên YouTube này.
Ờ, kiến riền, kiến mèn, kiến mạnh là kiến mà nó nhỏ nhất là kiến.
Nhỏ nhưng mà đâu cần phải kiến hiển vi, người ta nuôi được kiến riền này.
À, đó thì mình thấy rồi, nếu mà những nhà mà đã bây giờ học nó khoa học đó, thì khảo cứu tại sao con kiến gì nó có một sự sống phi thường như vậy, cái gì mà điều khiển nó có sự sống đó, thì nhá, lúc bây giờ chúng ta học cái con kinh này chúng ta thấy nó cũng là một điểm liên quan kết nối với khấu đại liên quan qua cái sự dây của sự sống là quyết định. Cái bằng sợi dây mà của biển thiên nguyên thủy này là sợi dây của sự sống, cái sự sống của càn khôn vũ trụ. Thấy thường lắm đó. Rồi ở đây đó là cái con thứ nhất rồi. Ở đây ngày xưa thiền sư ngày xưa là ngày đã thiền rồi, nhà đã thấy cái biển liên quan này sẽ đi hình hương. Cái điểm liên quan này nó sẽ đi hành hương qua bãi cái thế giới ảo mộng, bãi cái cõi ảo mộng, tức là nói đến cái, vậy là khi mà nói đến World of Maya là bây giờ chúng ta cũng phải thiền cái gì gọi là ảo mộng, mà cái gì gọi là chân lý, là sự thật. Đó, cái gì là sự thật mà chúng ta thấy trong hiện tại chúng ta sống trong trên trái đất này chúng ta làm kẻ hành hương, làm điểm liên quan, thì chúng ta sẽ hành hương đi qua bãi cái thế giới ảo mộng. Cái gì gọi là thế giới ảo mộng? Hồi trước khi mà nói đến cái thế giới ảo mộng, tức là bãi cái bầu trái đất đó nha. Nhưng mà nói đến cái thế giới ảo mộng, cái gì ảo mộng thì phải có cái gì gọi là không ảo mộng. Bởi vậy nên thông thạo mới đưa cho chúng ta cái chân lý. Có hai cái chân lý mà cần nhất để mà chúng ta có thể dùng đó để mà thiền, gọi là cái sự thật, cái ảo tưởng của sự thật. Phân tích tư pháp gia ảo tưởng của sự thật là cái thế giới ảo mộng đó. Cái sự thật ảo tưởng hay là ảo tưởng của sự thật là sanh tử chưa tới xa, và cái chân lý tuyệt đối gọi là Paramattha Satya. Paramattha Satya là cái chân lý tuyệt đối. Chúng ta và hiện tại nhân loại chúng ta đang sống ở trong bãi cái bầu thế giới ảo mộng đó, là cái trái đất của chúng ta đây. Cái trái đất chúng ta là cái thế giới ảo mộng, cái cõi ảo mộng là phù dung mộng ảo. Mà chúng ta biết được điều này rồi thì con người chúng ta nó trường sinh bất tử rồi, chúng ta đâu có chết. Con người không bao giờ chết. Khi mà chúng ta nói không bao giờ chết thì chúng ta sẽ trường sinh bất tử và không bao giờ sợ chết. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình chỉ có linh hồn, những thể xác này chết là hết thì chúng ta còn đau khổ, thì thật sự chúng ta vẫn còn sống trong cái thế giới ảo mộng gọi là One of Maya. Thấy chưa? Là cái thế giới ảo mộng. Trong cái thế giới ảo mộng này đó, thì ở đây anh chị em thấy đó, nếu mà mình chưa có cái khả năng khai triển về thế nào gọi là cái thế giới ảo mộng, thì chính ra đây Đức Đề Ca, Đức Ca Hát Ngài mới cho chúng ta thấy rằng qua nói đến cái bãi cái thế giới ảo mộng này thì Ngài có nói rằng đó là nó liên hệ đến bãi bầu hành tinh, đến bãi là nói đến thế giới ảo mộng là phải nói đến bãi bầu hành tinh ở trong một dải hành tinh của cái thái dương hệ của chúng ta. Khi nói đến thế giới ảo mộng là cái trí chúng ta bắt đầu mở rộng rồi đó, chúng ta còn không còn sống trong cái trong cái mà trong cái thế giới chặt hẹp ở trong cái đất chúng ta này. Chúng ta sẽ nhìn thấy ra ngoài cái càn khôn vũ trụ mà hiện có trong thái dương hệ, chúng ta có bãi dải hành tinh, mà mỗi hành tinh mỗi dải hành tinh nó có bãi bầu hành tinh, mà một vải bầu hành tinh, một dải hành tinh nó có vải bầu hành tinh, mà trong vải bầu hành tinh đó là thuộc về vải bầu, vải cái thế giới ảo mộng, mà cái thế giới mà gọi là mình gọi là thực á, là cái đất mình thực sự nó là cái trái đất mình mới thực sự là ảo mộng, là cái thế giới ảo mộng. Còn bà sáu bầu kia mình không thấy, nhưng mà nó có chứ không phải không có, mà bởi vì cái trình độ khoa học chưa có khám phá ra được thôi. Bảy cái bầu kia nó mà tại sao nguyên lý học nói rằng trong không gian nó có bà bầu, mà sáu bầu vô hình mà có một bầu mà chúng ta thấy, bởi vì trong không gian nó có những cái tần số rung động khác nhau, có các cõi khác nhau. Chúng ta học cái lý thuyết tiền rồi, chúng ta sẽ đi sâu vào, chúng ta thấy rằng cái cõi trần của chúng ta đó, nó được cấu tạo bằng những cái nguyên tử vật chất của hồng trần nặng trược nhất, thì cái đó chúng mắt thường chúng ta thấy là cái bầu trái đất của chúng ta được cấu tạo bằng thứ vật chất mà mắt trần chúng ta, mà nó vẫn là cái thế giới ảo mộng. Cái bầu trái đất của chúng ta vẫn là cái bầu thế giới ảo mộng, là nó nặng trược. Nhưng mà đến cái hai cái bầu mà bầu ơ hoặc bầu ác thì nó ở trên cái cõi gọi là cõi chói sáng, cõi chung giới, cõi chung giới, thì hai bầu này nó được cấu tạo bằng cái chất, bằng cái chất khí của cõi chung giới và chất khí của chất vị thái. Thì hai cái bầu mà nó cấu tạo bằng chất vị thái hay bằng chất tiên thiên khí á, thì mắt thường mình cái tần số rung động mắt thường mình làm sao thấy được, mà mình tưởng là không có. Thôi ra vì mình nghĩ rằng không có nên mình vẫn còn sống trong hỏi mộng. Đây là anh em học cái này đấy, anh em mới thấy rằng là một điều phi thường, và đến cái này đó, cái này đó thì chính Thích Ca Hán có nói rõ không. Rồi ngài có thêm để mà nhắc nhở chúng ta rằng, nghĩa là bãi giải hành tinh thì nó phải trải qua bãi cuộc tuần quần nữa, bộ bãi cuộc tuần quần và 49 cái nơi mà có sự tác động của sự sống. Trước khi cái điểm liên quan này hồi xưa, cái này rồi ngài Đức Ca Hát ngài dùng cái từ phôi hát, cái điểm liên quan tương đương như cái chân thần thể á. Đấy, anh đi sâu cái này là phải thiền dữ lắm anh chị em ơi, là phải coi kỹ như vậy nè, học bởi vì anh chị em học cái bản chánh tiếng Anh rồi anh chị em lần anh chị em giả tỷ như bây giờ nói đến cái Đức Ca Hán nói expect nói là monad, thì monad là cái gì thì chúng ta thấy ngày xưa sách vở chúng tôi học cái sách vở không có nói thôi, thì cũng như cho em mà đọc cái này lấy quan học để mà học như cưỡi ngựa sinh qua vậy thôi, không có đi tới đâu hết, không có giữ trong cái trí của mình một tư tưởng gì cao siêu hết, khi mình không biết từ mô hát mô nát là cái gì.
Nãy giờ anh ơi lạc đề rồi anh hai.
Đó tôi có ý thêm nữa gì đó.
Anh đi ra
bên
ngoài cái bài ngày hôm nay.
Thì để mà nghĩa là có thể anh mà bởi vì thành ra bà lão kia cũng nhắc nhở là học giáo lý tiếng Việt đó, có thể mình đọc 1 phút, đọc 10 phút mà nghĩ 10 tiếng đồng hồ, suy nghĩ 10 tiếng đồng hồ thì mới ra mình mới có thể nắm được cái ý nghĩa cao siêu của tư tưởng của giáo lý tiếng Việt. Đó tôi có ý.
Cảm ơn anh. Bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn kế nhé. Thật ra kinh Kabbalah và nội môn bí giáo xem kinh Kabbalah là một tầng bao hàm trong số một thánh thư này, tức là cái cuốn kinh cái gì nhỉ, bí cái kinh gì mà anh mới nói đó, số bí số
chân kinh, bí số chân kinh,
bí số chân kinh, đây ông cái dịch là số một thánh thư.
Bí số chân kinh,
bí số chân kinh của Chandia. Mà ở đây nói là kinh Kabbalah là nó nằm ở bên trong cái bí số chân kinh, chứ nó không phải ở bên ngoài, là nó là một phần nội môn bí giáo của cái kinh bí số chân kinh, chứ không phải bản kinh Kabbalah nay đã bị xuyên tạc của các nhà thần bí học Thiên Chúa giáo cũng chẳng khác bao nhiêu. tức là cái kinh kinh Kabbalah mấy nội môn bí giáo là cũng không khác nhau nhiều, cũng tương tự. Chúng mất quá chỉ khác nhau về mặt hình thức và cách diễn đạt. Như vậy huyền lý học Đông Phương coi trái đất là bầu thế giới thứ tư, bầu thấp nhất của dãy hành tinh. Hai bên là 6 bầu, phân bố trên các đường cong mỗi bên 3 bầu. À, cái này này là cái mà anh nói về ABCD, EFG đó. Mặt khác, kinh Doha xem trái đất là bầu thấp nhất, bầu thứ 7. Nó còn dạy thêm rằng tất cả mọi điều trong đó đều tùy thuộc vào 6 bầu. Thì tôi đang thắc mắc là cái bầu thứ 4 của mình là trái đất á, với lại cái bầu ABC, bầu của mình là bầu D. Thì cái bầu ABC đó nó là được sinh ra trước cái bầu D là bầu trái đất. Thì có phải tất cả các cái bầu nó đều lồng vào nhau một chỗ không? Và bây giờ thì nó vẫn còn những cái bầu ABC. Nhưng mà sau khi mà cái bầu D của mình nó tiến hóa rồi đó, thì cái bầu C nó sẽ biến thành ra cái bầu E, tức là nó tiến hóa hơn cái phía bên phải, nó tiến hóa hơn phía bên trái. Tức là bây giờ mình mới chỉ có bầu thứ tư, mình có ABCD thôi, còn những cái bầu EFG đó là chưa có. Mà khi nào mình đã qua những cuộc tuần hoàn nó tiến hóa rồi mình mới bắt đầu qua EFG. À, anh hay nghĩ sao về cái điều đó? Mà nó lồng vào nhau. Tại vì những cái bầu kia là chính là những cái có trung giới với có thượng giới với có bồ đề. Tôi nghĩ là ba cái bầu ABC đó là bồ đề và thượng giới và trung giới.
Cái vấn đề này thuộc về cái quyền lý học đó, mà pháp thiên văn học là chiêm tinh học nó đủ thứ hết à. Mà nếu mà anh kia em mà nói mà không có sắc mắt, không có chứng thì không ai tin. Thấy chưa? Không ai tin hết. Giả sử như mình đóng bạ trong càng không vũ trụ mình có bãi giải hình tinh. Khoa học họ đâu thấy. Họ chỉ thấy cái đầu hình tinh không à. Có giải hình tinh đâu có. Anh em thấy không có. Thì làm sao để chứng minh cho những nhà khoa học về thiên văn học họ thấy rằng giáo lý thông học với cái chuyện nói có. Thì ở đây nha, bởi vì cái sách vở thân học mà chúng tôi đã khám phá hồi xưa ở bên Pháp, người ta đã những người mà có thành nhãn như là Đức Liên Tư, Đức Sư La, ngài đã có thành nhãn, và cũng như Đức Ca Hát, Đức Em, tất cả các ngài đều có thấy với thần nhãn, các ngài thấy có bãi giải thành tinh rõ ràng. À, chính là Đức Ca Hát và Đức Em mới truyền dạy cho Đức Liên Tư, Đức Sư La và các bậc sau này đó. Thành ra cái sách vở thông nhập bên Pháp họ nói rất rõ về bãi giải thành tinh này. Và chính những cái giải hành tinh này mà anh chị em đã học, đã có xem qua mà cuốn vở trụ vào con người của bà, của ông Quấn, của bà Quỷ Hai với ông Quấn, thì anh chị em sẽ thấy chính cái tài liệu đó ông Quấn và bà Hai đã trích ở trong cái cuốn Khoa học và thông thiên học. Chúng tôi nói cách khác nha, Khoa học và thông thiên học Pháp nha. Thì có nói rõ về cái bãi giải hành tinh nè, bãi bầu hành tinh nè, bãi giải hành tinh, bãi cột tuần quần ở trong cái cuốn đó mà tôi gọi đó. Cái cuốn này á tôi hiện vẫn còn giữ, gọi là Theosophy Essence của hội thông học Ách Gia ha, ở Paris nha, 1948 phát hành nha. Nói bây giờ bởi vậy nhưng mà bởi vì cái cuốn này tôi còn giữ nhưng mà chưa có thể dịch ra. Nếu mà dịch ra được rồi đưa lên thì giúp bây giờ mai ra nói mới thuyết phục người ta được. Còn không có sách nha, như giả tỷ như cuốn Nguyễn Giáo Trụ và con người của bà Hai có khi có nhiều điểm mà chưa có chưa có mà khi mình chú thích mà kỹ rồi mà họ coi cái tác phẩm nó cũng có giá trị mà. Cái tác phẩm giáo lý tuyên truyền mình có giá trị là ở cái phần chú thích á, có những cái điểm mà mình không hiểu không biết gì hết thì bà La Vĩ Chi và Đức Ca Hát lưu ý phải chú thích á, để rồi cái người đó, cái người mà sống với cái trí họ sẽ khám phá ra, thì lúc bây giờ họ coi cái tác phẩm đó mới coi giá trị. Thì ở đây về nói mà bãi bầu á, bãi bầu của già trước hết á, ở trong cái đoạn mà nói về cái sen nè, lót rồi, tức là các dải hành tinh, bầu hành tinh và các cục tiền quyền. Đấy, đó chúng ta học giáo lý như tiền là chúng ta phải hiểu rõ cái này, là chúng ta bắt đầu mở rộng cái tính. Ha, mà nói đến trong càng không vũ trụ có bãi giải hành tinh. Sen này là bãi giải hành tinh, và mỗi giải hành tinh nó có bãi bầu hành tinh. Ha, và mỗi giải hành tinh mà một thái dương hệ là nó phải trải qua bãi cột tinh quần, rong rồi đó, rong tiếng Pháp là rong rồi là cột tinh quần. Thấy chưa? Đó, bãi cột tinh quần, nha, đó. Thì cái giặc ở đây á, chính là ông Tân Ông, ông đã có khám phá ra, ông đây là có thể ông cũng con sách vở của thần học của mình, hoặc là của Đức Liên Tư, hoặc là của Đức Sina rồi đó. Cái lớp ông Tân Ông là cái lớp sau không? Này là sách của thần học Pháp không? Thì bãi bầu hành tinh của trái đất của mình á, thì cái trái đất đó ở đây á, cái đồ hình mà đi ra mở đó ha, thì cái bầu thứ tư á, cái bầu thứ tư á thì người ta gọi nó là cái bầu trái đất, cái bầu trái đất hữu hình, cái bầu trái đất mà nó nặng cực đó, nó thuộc về phần hữu hình nặng cực, gọi là physics đăng thì đó, e rồi là cái bầu thứ tư. Còn cái bầu mà c, cái bầu ơ thì cái bầu xê á, người ta hồi xưa là cái những người nhà thành nhãn gia tới như Đức Gina hoặc Đức Liên Tư hoặc là Đức Ca Hát rồi các em có cho chúng ta biết cái bầu xê nó chính là cái quả tinh mạc rồi đó ha. Thì cái quả tinh này nó được cấu tạo bằng cái chất vĩ thái, cái vĩ thái hữu hình nha, bằng cái vĩ thái bằng cái chất bằng cái vị thái đó, với cái bầu ơ là cái mẹ kia đó, cái là mẹ kia là thường là thủy tinh đó, cái thủy tinh đó. Cái quả tinh là bầu C với bầu ơ, hai cái bầu này nó được cấu tạo bằng cái chất vị thái, nghĩa là nó ở trên cái cõi vị thái. Đây là cái vấn đề này, gây do nhất là cái cõi vị thái mình ở trong cái sách sau này không có nói đến cái cõi vị thái, nhưng mà cái bầu cái quả tinh của mình nó được cấu tạo bằng cái vị thái và cái thủy tinh tức là kia bằng cái vị thái. Đây là một vấn đề là để mình một người mà có óc khoa học á, đó khoa học phải coi lại, phải nghiên cứu lại coi cái điều này có đúng hay không, và khoa học có lần lần có những nhà khảo cổ, những nhà mà thiên văn học có khám phá ra được điều này hay không. Chúng tôi đưa ra cái điều này để mình nhắc nhở các lớp trẻ thân học sau này hãy cố gắng mà tìm hiểu sâu xa về cái vấn đề bãi giải hành tinh, bãi bầu hành tinh và bãi cuộc tình lần và bãi cái thể trong con người của chúng ta. Đây là một điều quan trọng nhất đó. Đó. À, và cái bầu á, và cái bầu mà cái bầu bơi á, cái bầu bơi với cái bầu ép thì chúng ta thấy rằng cái bầu C với bầu ơ thì nó ở trên cái cõi vị thái, nhưng mà khoa học không đi học bây giờ họ chưa có khám phá ra cái điều đó, nên họ cho rằng có thể là các bầu này ở trên cái cõi trung giới. Đây là một điều coi lại nha. Bởi vì cái bầu B đó, bầu B với bầu F thì nó mới ở trên cõi trung giới. Nó được cấu tạo bằng chất khí của cõi trung giới. À, chất tiên thiên khí, chất Akaza đó, Akaza. của cõi trung giới là cái bầu bê, cái bầu ác, nghĩa là trong một cuộc tình quần là một bãi bầu nó có hiện diện luôn, chứ nó không phải là bầu này trước bầu kia sau gì hết á, mà có sáu bầu thì nó ở trên các cõi khác nhau và có đó, nhưng mà khoa học chưa tìm ra được thôi. Mà khi mà khoa học chưa tìm ra được thì họ cũng chưa chắc chấp nhận là cái giáo lý thần học mình là đúng rồi nha. Và cái bầu A với bầu G đó thì theo thần nhãn của Đức Ly Tư hoặc là Đức Ca Hát hoặc là Đức Di Na, ngài đã thấy nó là được cấu tạo bằng cái chất khí ở cõi hạ thiên, tức là chất khí bằng là tư tưởng chất mang tan anterior, nghĩa là cái bầu A và cái bầu F, cái bầu A và cái bầu G đó nó được cấu tạo bằng cái chất khí ở cái cõi hạ thiên hay là cõi hạ trí, hoặc là cõi cái tư tưởng cụ thể của mình đó. Chất khí mà nè, hay chất tư tưởng cụ thể đó là cái bầu A và bầu G ở trong một cuộc tình quần nó là như vậy đó. Thấy chúng tôi đưa sơ cho anh chị thấy là đây là vấn đề mình nổi tiếng đấy, học giáo lý cái chuyện mà anh chị em, bởi vì khi anh chị em mà học giáo lý cái chuyện là phải đấu chiếu nhiều sách lắm thì chúng ta mới có thể lần chúng ta mới khám phá ra những điều bí ẩn của cái bậc mà tiền bối ngày xưa ngày lại để lại chúng ta nè. Là cái lớp sau này nhờ những người có thần nhãn và nhờ những vị chân sư chúng ta mà tiết lộ lần chúng ta mới khám ra những cái bí ẩn mà khoa học chưa khám phá được, mà chúng tôi hy vọng sau này khoa học cũng lần sẽ khám phá ra, để mà khám phá được rồi thì chúng ta mới thấy được cái giáo lý chúng ta mới có cái sự đứng vững ở trong cái nền văn hóa, gọi là cái nền văn hóa thông thiên học. Anh chị em thấy rằng trong tương lai nhân loại sẽ coi cái văn hóa thông thiên học này là căn bản đấy, trong cái chủ nghĩa, trong cái tân kỷ nguyên tới thông thiên học, văn chương thông thiên học, văn hóa thông thiên học là cái nền tảng để mình giúp con người tiến hóa đó.
Nhưng mà cái bài của Lý Peter nói thì nói hơi sai, tại vì nói là cái bầu hỏa tinh, cái thủy tinh nó lại thuộc về cái dãy hành tinh của quả đất, tức là sai. Cái dãy hành tinh của quả đất đâu có hỏa tinh nó thuộc thủy tinh đâu.
Đó thành ra mình nó là một vấn đề đó, để mình coi sai, trái có nhiều sách vở sai đó. Mình bởi vậy Đức Liên Trường này có thần nhãn đó mà còn thấy sai chưa?
Cái này bây giờ tôi đưa lên cái hình đấy nha, tôi vừa post vào cái hình đó, bây giờ mọi người bấm vô thấy cái hình. Thì bây giờ đó họ nói rằng là cái bầu số 1 đó, tức là đây là những cái dãy hành tinh. Dãy hành tinh chứ không phải bầu hành tinh nha, dãy hành tinh từ 1, 2, 3, 4. Thì cái dãy hành tinh của quả đất nó thuộc về số 4, thì nó cũng có 7 bầu hành tinh trong đó. Thì cái dãy hành tinh đầu tiên á, là nó có âm dương khí. Xong rồi cái dãy hành tinh thứ 7 nó cũng có âm dương khí. Cái dãy hành tinh thứ 2 đó là nó hết âm dương khí rồi, nó bắt đầu chuyển hóa rồi. Thì nó có Bụt đích tức là khí bồ đề. Rồi nó có cái khí bồ đề, rồi có cái khí gọi là cái gì superior, mental superior, tức là thượng thanh khí của cái thượng trí, thể thượng trí. Rồi cái có cái thể khí kia, và có bắt đầu nó có cái thanh khí, nó có thanh khí, tức là cái ngang mấy cái cọc ngang đó là thanh khí. Trong cái dãy hành tinh thứ 3 đó thì là nó bắt đầu có quả đất, nhưng mà bây giờ cái hình này vẽ sai, tại vì bây giờ mình nói trái đất này hành tinh, cái dãy hành tinh thứ 4 cho nên là lại bao gồm luôn cái hỏa tinh với thổ tinh và cái dãy hành tinh, hỏa tinh với thủy tinh và dãy hành tinh của mình luôn đó. Thành ra là nó có hai cục đen đen đó, ba cục đen đen. À, thì không biết cái hình này nó thế nào, có phải cái hình này nó giống như cái hình trong cuốn sách của anh hai không? Thành ra cái giấy hành tinh của mình nó lại có luôn cả ba cái cục đen đen, tức là ba cái mà khoa học người mắt thường trông thấy được. Cái này hơi kỳ ạ. Giấy hành tinh thì tiếng Pháp với tiếng Anh là gì đấy?
Là
sen.
Tinh nó là sen. Tiếng Pháp nó là sen, là một giải hành tinh. Là nó tên sen, còn tiếng Anh nó là tiếng Anh nó là
cũng là sen luôn chắc.
Tiếng sen mà nó tiếng nó không phải nó cũng sen đó mà nó không có giống như tiếng Pháp sen. Còn bầu hành tinh thì nó cũng giống cloth rồi, bản bầu hành tinh, rau của tuần quan, rau này của tuần quan cũng giống. Tiếng Pháp thì rong rồi.
Vâng. Đó, cái hình đó là cái hình của người Việt Nam đây. Cái hình của người Việt Nam đó thì đi theo ông Lipiter thành ra vé là có ba cái cục em thui.
Cái này ở trong vũ trụ con người ha.
Vâng.
Đó, cái này của Đức Sina nè. Cái này là cái hình này là trong cuốn sự tiến hóa huyền bí của Đức Sina đó. Bà hai hào những trích ra đó. Cái này nó rõ ràng. Bởi vì á, cái mà những cái cầu hành tinh mà đen đó, cái chấm đen nó là thuộc về cái chất hồng trần của mình. Nó chất nặng là cõi hữu hình ha. Rồi gọi đất đó ha. Nó không biết rồi nè ha. Nó là cái là những cái đen đen đó, những là một cái đất. Nghe không? Nhưng mà ở cái giải hành tinh của trái đất của mình á thì nó có hai cái bầu này á, cái bầu này thì ở trong cái bầu này á, cái bầu mà giải hành tinh trái đất không thì ở trong cái cuốn ông của ông Tân Ông á thì cũng nói, nhưng mà ở của ông Gina thì nói như kể như là ba cái bầu hành tinh này nó bằng chất vật chất hữu hình không, thì có lẽ nó không khác đáng lắm. Bởi vì cái của ông mà ta nằm ông phân tích rõ ràng hai cái bầu hành tinh C và Ơ đó thì nó bằng chất vị thái, để cấu tạo bằng chất vị thái.
Như vậy là cái hình này sai.
Con cái đó nếu mà có cái hình này có khi nó sai lầm ở chỗ đó nha. Nó khác cái đó. Bởi vì mà nếu mà nói rằng hai cái bầu thôi có khi cái quả tinh á nó đậy, bởi mình nói sai có khi mình cũng phải coi lại, không phải sai mà bởi vì khoa học người ta đã khám phá cái quả tinh nó là có cái tinh giải hành, cái giải mà địa cầu của mình nó có quả tinh đó, phải không?
Nói về khoa học không biết gì hết.
Nếu mà nói khoa học là cái hình này đúng, là bởi vì cái quả tinh với cái mẹ kia là thủy tinh là người ta thấy mà.
Nhưng mà đừng nói khoa học, cái này không phải khoa học.
Nhưng mà về nguyên lý học là nó sai, bởi vì hai bầu này không có, nó là bằng cách vị thái.
Đúng rồi.
Trong cái giải địa cầu của mình nó là bằng cách vị thái.
Cái đó là sai rồi.
Nên nói hai bầu này là sai là đúng. Rồi coi lại đấy. Cái này là của chính là trong cái cuốn sự tiến hóa huyền bí của ông Gina đấy. Đó. Thành ra anh chị em mà học cái này rồi, anh chị em thấy rằng cái trí của lần mình mới mở rộng. Rồi mình mới giúp người ta thoát khỏi sự vô minh như thế này. Chứ nếu mà không, mình không biết, mình chỉ biết cái trái đất của mình không, là kể như suốt cuộc đời mình chết đi sống lại rồi thì sống như cái gì? Sống như con thú mà thì thôi, làm sao mà tiến hóa được.
Mấy cái hình mà tôi mới đưa lên đây à. Có mấy cái hình tôi mới đưa lên á, thì nó thuộc về cái trang web của bà Blavatsky. Đó, thì nói là tất cả những cái chất khí trong đó đều khác nhau.
Khác nhau,
tôi đều khác nói. Nhau, 7 cái bầu hành tinh với chất khí đều khác nhau.
Khác nhau, tôi nói rồi, trong này nó khác, đâu giống nhau được. Đọc rồi.
Thì cái khí mà cái bầu A đó là nó nói là của linh hồn, tức là Soul Upadi, đó là số 2 đó. Rồi cái hình kế đó, tức là B đó, thì nó là animal soul. Animal soul. Xong rồi cái bầu C đó là astral. Đó, astral.
Đó, rõ ràng nó khác chứ đâu.
Rồi cái bầu D là trái đất. Bầu E đó là, nó là sự sống, tức là life. Còn cái bầu F đó tức là mind, là trí óc. Bầu D đó là spirit. Đó, cái diagram số 1 đó, nó nói như vậy.
Bảy bầu hành tinh thuộc cái dải địa cầu nè.
Vâng.
Thì ở trên đàn đấy thì nhớ nè. À, là bởi vì nó cái cõi thâm mà như là cái như cái bầu mậu với cái bầu bãi á, thì ở ở trong cái cuốn của ông Tam Âm nói giống như là bầu A bầu G đó em. Thì bầu A bầu G này á, thì nó ở trong cái cõi mà gọi cõi nguyên hình, gọi là extra plane, cõi nguyên hình, tức là nó bằng bằng cách hạ cái khí mà tư tưởng cụ thể đúng không, cái bằng tư tưởng của cõi hạ trí đó. Thì ở đây cái sách của bà, cái này của bà Lâm Kiên, thì người ta gọi nó là cái cõi hữu cõi nguyên hình, gọi cái ác cái chiếc bom nó lên. Còn cái bầu B, bầu S á ha, thì nó thuộc về cõi đúng ở đây là cõi gì, là cái cõi về tâm linh, cõi sáng tạo. Cõi này là trên đây hay chết thủ thì có tư tưởng rồi, tư tưởng sáng tạo rồi, intellectual electricity plan là cõi sáng tạo. Cõi sáng tạo mà, nhưng mà trong sách của ông Tam Âm lại nói đó là hai cái bầu này nó nằm ở trên cái cõi tinh giới đó, nó khác nha. Đó tôi cho anh cho em coi sách, nhưng mà có khi ở trong sách này á căn cứ khác mà trong sách bà Lê Phi nói khác. Bởi vậy thành ra chúng ta học giáo lý thuyết thiền là dễ, mình lấn cấn cái chuyện này ghê lắm. Mình mà phải có trải nghiệm rồi người ta mới biết coi sách nào là đúng, thấy không? À, chứ mình đã sách rồi đó mà còn sai như vậy đó, anh em thấy không? Nó bởi vậy thành ra cần phải mở cái trí mở rộng, là cần phải khai triển, cần phải thực trải nghiệm, cần phải tập thiền định dữ lắm, mai ra chúng ta mới khám phá được những cái sai sót của sách vở, sai lầm của sách vở, cũng như cái cõi mà thứ ba và thứ năm mà ở trong ông Tân Âm gọi là cõi cái bầu C với bầu C với bầu ơ đó, bầu C bầu ơ tức là cái bầu số ba với bầu số năm, bầu số ba với bầu năm nè, tức là người ta đó ở trong cái cõi vật chất, cái cõi mà hình tướng, cái cõi hình tướng mà. Hình tướng thuộc về dạng dạng cắn. Để sao material plane, cái cõi mà cõi hình tướng. Cái cõi hình tướng thì cõi này chính là cõi chất di thái. Cõi này là chất di thái. Nhưng mà nói về cái cõi mà hình tướng này có thể là mình chưa khám phá rồi được. Chưa khám phá được. Cái khoa học chưa khám phá rồi. Thành ra mặc dù nói là có hình tướng nhưng mà nó bằng cách chi thái và học cũng chưa khám phá, chưa đến đã được. Và cái bầu thứ tư mình chính là cái bầu giác cấp hữu hình. Cái bầu giác cấp
này hai uống miếng nước đi con bộ ho rồi đó.
À, đó thì anh em học mình nhớ đến trường chúng ta mà có phải đối chiếu. Bây giờ hồi xưa chúng tôi học cũng vậy, hồi xưa học mà hồi đó mà tổ chức mà năm 70 xong chứ 70, 71, 72 là không có sách đâu, học mà học rất lớn như thì hứng chơi cho vui vậy thôi. Lên rồi tôi cũng lên nói ào nhưng không biết vậy, tại nói để mà nói chơi vậy thôi. Nhưng bây giờ chứ bây giờ học nói ra không phải về đường biết học mà nói chơi là người ta chửi không. Nó phải có sách, mắt có chứng, mà sách có khi còn sai nữa, phải có trải nghiệm. Rồi phải coi sách nào đúng thì chấp nhận, người sách nào sai đừng chấp nhận, vậy thôi.
Sách này nó khác sách kia.
Không đơn giản đâu.
Bây giờ mình gần 8 giờ rồi, mình tạm nghỉ cái. Giáo lý biết chuyện ở đây nếu không thì mình đọc tiếp thì nó dài ra nữa. Bây giờ mình qua cái phần kế nhé. Tức là bây giờ giáo lý bí truyền là đến bây giờ kỳ sau là mình học trang 641. Bây giờ mình qua tham thiền huyền môn. Các anh Minh này, tí anh Minh đọc dùng tham thiền huyền môn nhé.
Hôm nay
là
công
việc
để con.
Vậy
à? Ok. Vậy vậy nhà Minh cũng cháu nội cháu ngoại thì sợ gì? Phải thật, phải không?
À, nằm ô xin cho...
Ai là...
Rồi để tôi chép tiếp cái đoạn tuần trước mình học. Bây giờ mình coi lại phía trước mình học cái gì mà ở đây tự nhiên học đọc như vậy. À, đọc lại một tí đoạn trước. Những màu của thượng và hạ trí đôi khi được nói đến trong phạm vi của cảnh giới, chứ không theo phạm vi của cung liên hệ. Màu xanh tràm có liên quan với nhau ở cấp vũ trụ, không những chỉ tương đồng mà có thể được dùng làm thay cho nhau. Với mục đích che giấu tôi xin nó rõ hơn trong công tác của các hỏa tinh quân. Kết hợp với hành tinh này người ta có thể nói đến các ngài trong phạm vi bốn màu. A là màu tràm vì các ngài cùng đường lối với Đức Bồ Tát. Kết hợp với cung bác ái hay minh chết. Đức Chúa Tể Hoàn Cầu là phản ánh trực tiếp của ngôi hai. B là màu xanh vì màu này kết hợp với màu tràm và có quan hệ với noãn hào quang. Giống như Đức Thái Dương Thượng Đế được gọi là Đức Thượng Đế màu xanh, chúng ta là màu tràm. Màu của người hoàn thiện và của hào quang, qua đó y biểu hiện cũng chính yếu là màu xanh. C là màu vàng cam, bổ túc cho màu xanh. Và liên quan trực tiếp đến người có trí thông minh, y là kẻ nắm giữ nguyên khí thứ 5, Manas, trong quan hệ với toàn thể phàm ngã. D là màu vàng, là màu bổ túc cho màu tràm, cũng là màu... cũng là màu của Bồ Đề, và trên đường lối trực tiếp của ngôi hai. Tôi minh giải các điều trên để chứng tỏ cho các bạn thấy tính phức tạp của việc sử dụng các màn che. Ngoài ra, đối với những người có mắt thấy được thì ngay cả việc chọn lựa các màn che này cũng không tùy ý kiến cá nhân mà phải theo quy luật. Thế nên các bạn thấy rõ tại sao người ta thường nhấn mạnh rằng khi bàn về các vấn đề nội môn thì hạn chế không giúp ích được gì cả. Chỉ người nào có nhãn quan cao đang phát triển mới hy vọng đạt được một mức độ phân biệt chính xác nào đó. Vì màu xanh lục trong hoạt động của thiên nhiên là căn bản của phương diện bác ái, hay dùng đồng màu tràm của đáy dương hệ bác ái này nên điều đó cũng có trên cõi trí. Tôi không được nói gì thêm mà ở đây chỉ đưa ra đề tài cho các bạn suy ngẫm. Màu vàng cam cũng giữ bí mật của các chân ngã, con của trí tuệ và khi nghiên cứu về ngọn lửa, nó cũng hòa hợp tất cả các màu, các bạn sẽ được soi sáng thêm. Khi nghiên cứu về vấn đề màu sắc và âm thanh trong tham thiền, chúng ta hãy chia chủ đề rộng lớn này theo cách nào hợp lý nhất và xem xét vấn đề theo các mục sau đây. Một là kể ra các màu với vài nhận xét. Hai là kể màu sắc và luật tương ứng. Ba, hiệu quả của màu sắc. A nhỏ đối với các thể của người môn sinh, B nhỏ đối với các nhóm và công tác tập thể, C nhỏ đối với môi trường chung quanh. Số 4, ứng dụng của màu sắc. A là trong tham thiền, B để chữa bệnh qua tham thiền, C trong công tác xây dựng. Số 5, công dụng của màu sắc trong tương lai. Theo 5 điều mục này, chúng ta có thể tóm lược tất cả những điều cần nói hiện nay. Có lẽ các bạn sẽ thấy trong cơ bản những điều tôi nói cũng chẳng mới bao nhiêu vì tôi không đưa ra điều nào ngoài những gì đã nói trong tác phẩm nền tảng của Babrovsky. Tuy nhiên, với cách trình bày mới mẻ hơn và việc tập hợp tài liệu theo một đề mục, các bạn có thể được khai ngộ. Với kiến thức được chỉnh đốn tốt hơn, chúng ta sẽ bàn về 5 phần này sau. Tới đây tôi chỉ thêm vài điểm về những điều đã nói. Các màu sắc biểu hiện ở cõi hồng trầm thuộc cấp độ thô kệch nhất. Ngay cả những màu tinh tế nhất mà mắt thường có thể thấy được ở cõi hồng trần cũng cứng nhắc và thô sơ so với các màu sắc biểu lộ trên cõi tình cảm. Khi tiếp xúc với vật chất thanh bay hơn ở các cảnh giới khác thì Cứ mỗi lần chuyển tiếp, vẻ mỹ lệ dịu dàng và phẩm tính tuyệt mỹ của các màu sắc khác nhau lại càng tăng. Khi đạt đến màu tổng hợp tối thượng thì sự mỹ lệ vượt cao xa hơn mọi quan niệm của con người. Những màu sắc mà hiện chúng ta đang dùng trong cuộc tiến hóa của mình đều là các màu sắc của ánh sáng. Có một số màu là những gì còn sót lại của thái dương hệ trước và đã bị chiếm lấy để dùng làm phương thức biểu lộ của sự bí mật. Mà vì thiếu hiểu biết nên chúng ta gọi là điều ác vũ trụ. Đó là những màu sắc thoái hóa và là trung gian của mãnh lực màng môn. Người chính nguyện trên con đường ánh sáng không sử dụng các màu này. Đó là màu nâu, màu xám, màu tím bầm. Tím bầm chắc là giống như đánh nhau bị tím. Và màu xanh lục quái đản có thể tìm thấy trong những nơi tối tăm của quả đất, trên cõi cảm dục và trên các cấp thấp của cõi trí. Màu nâu cũng thuộc loại dở về mà mấy bà nông dân ở Việt Nam toàn là mặc áo nâu. Đó là các màu tiêu cực, âm điệu của chúng, cấp độ hơn âm điệu của thiên nhiên. Mấy vị sư cũng mặc màu nâu có lẽ không nên ha. Mấy vị sư đó. Hiểu theo cái nội môn.
Không, tùy theo, bởi vì... họ cái mà bên tôn giáo họ có khi cái gì chỗ họ cũng không biết cái màu sắc dùng cái ý nghĩa cao siêu của màu sắc có khi họ theo cái mình dính ngưỡng họ mình cũng không biết phải không, nhưng mà thật đối với cái người biết học thì cái màu sắc nó lại khác, nó có ý nghĩa cao siêu hơn phải không. Thành ra khi mà như thế như về tham thiền ở đây rõ ràng bà đây như cái ca nhấn mạnh để mình coi mục đích ra để được thiền, thiền để mà thiền về ánh sáng không? Ở đây nó thiền về quyền môn, quyền linh, quyền môn, tham thiền quyền môn nghĩa là có thể là quán về ánh sáng, hay là quán rồi thiền về âm thanh là quán về âm thanh mà bây giờ cái phong trào này á, chúng ta thấy có xuất hiện là như trường hợp là ông Rima, mắt trên Rima đó, ông Trần Tâm, ông đã có lên Tây Tạng, ông học, ông quán, ông đã được một dạy, ru dạy quán ánh sáng với quán điều âm đó. Thì cái này á, chúng ta thấy là nó cũng hợp với cái chu kỳ tân kỷ nguyên mới gì ghê lắm, nha, tân kỷ nguyên đó. Vậy thì cái vấn đề mà tham thiền quyền môn này á, chúng ta cũng hỏi này là chúng ta học của bà Bê Lê, thì chúng ta phải coi lại giáo lý cái trường. Bởi vì chính bà Bê Lê hoặc Đức Đê Ca đã từng học với Đức Ca Hát với bà Bê Cây Dầu, thấy không? Nghĩa là sử dụng có nghĩa là không khác đâu, màu sắc, âm thanh, như sắc tướng là hoàn toàn ở trong cái giáo lý tiền đó. Vậy thì á, cái màu sắc cái thứ hết á, chúng ta coi cái màu nào mà có thể nghĩa làm cho người ta, có thể giúp cho người ta có thể làm khai mở, là có thể khai mở thần nhãn hay thiên nhãn gì đó. Nó khác là chúng ta thấy cái màu gì, cái màu giả tỷ như cái màu ở đây chúng ta nghiên cứu lại ha, cái phần màu sắc với âm thanh và cái sắc tướng và cái hình tướng, cái hình thể mà trong cái giáo lý mà khẩu truyền ha của HPB á, của HPB đưa ra đó ha, để chúng ta nghiên cứu lại. Chúng ta thấy ở đây bà Lân Kỳ có rõ, chia rõ chúng ta hai cái loại màu sắc có thể là nó có thể là tương đối mà một thiền gia có thể áp dụng để mà thực tập thiền hợp nhất thiền về ánh sáng là mục đích là gì, là cũng để là hợp nhất cái phàm nhân chân nhân của mình. Nghĩa là cái ánh sáng là nó cũng do màu sắc tạo ra. Ánh sáng là tạo ra màu sắc.
Hay, bây giờ anh đừng nói loanh quanh nữa, bây giờ mình đương bàn về màu nào tốt, màu nào xấu.
Thì nghĩa là cái màu thì tự nhiên á, theo mà cái sự chia phân chia của bà HMB gọi là cái phần A thì ba cái màu căn bản của cái tam thể thượng. Nên mà đầu tiên ở bên cái lớp mà có thể cái lớp hạng người mà có thể sử dụng cái màu này đó, thì cái màu tím màu tím á, à, màu tím á, à, mà thuộc cái nhóm người mà có thể thực tập thiền á, à, màu tím thì nó người này có thể sử dụng cái âm si, cái màu tím nha, là cái nhóm cái người mà a, còn cái người B đó, cái nhóm B đó, mà cái nhóm B á thì người ta có thể sử dụng cái màu đỏ, màu cam, màu đỏ cam, màu đỏ và màu cam, ở răng dê và lui rồi nó ha. Mà người ta sử dụng cái âm đô đó là cái nhóm B, là cái là kia đồng nhân, là cái quán cái màu sắc đó, hay quán cái ánh sáng mà
bây giờ anh nói màu tím đó là con nghĩ
anh để ra cái màu tím á đây nè, để
màu tím đó là con số 7 đó, màu tím là con số 7.
Đây là thì cái màu tím á, ở bà lên cho nó giải thích cái màu tím chính là tượng trưng cho cái ở đây là cái thể phách của vũ trụ này, lúc Aslan này là cái thể phách của vũ trụ này, lúc Aslan là nó kia này, cái thể phách của vũ trụ, cái màu tím á là tượng trưng cho cái thể phách của vũ trụ, nó là cái nơi mà nghĩa là tạo ra muôn hình hình hạt
đâu phải là thể phách.
Nó ở đây ở trong này, bởi vì cái màu tím nó là cái thể phách đó, chị coi lại đi. Nói là hồi xưa không biết sao, chứ mà ở đây sao nó lúc mà ánh sáng này người ta nó không phải thể phách, mà nó cũng không phải thể ý á, mà nó là cái thể phách, bởi vì cái bầu trái đất của mình nó màu tím, coi lại đi, cái xung quanh của mình nó có cái bầu vị thái. Cái phòng dưới thái này là màu tím đây, coi đi, tôi nói đó, chị đừng thải tôi nói vậy đó, là cái màu tím, là cái người này á, mà cái người này, cái nhóm người này mà họ thiền á, mà họ quán về cái màu tím á, thì họ phải sử dụng cái âm si thì lúc tới giờ, cái tư tưởng của họ mới có thể hòa hợp với cái bầu dạng vật xung quanh trái đất của mình, là cái bầu này là cái bầu dưới thái, chứ không phải là cái thể dưới đâu nha, nha. Còn ở bên B á, cái người mà thuộc nhóm B thì họ sử dụng, mà họ quán cái màu đỏ hoặc màu cam á, thì họ sử dụng cái âm đô, thì cái màu đỏ đó, cái màu đỏ thì nó là tượng trưng cho cái màu sắc của cái nhị bản thân sáng tạo nè, tức là của nữ tính, về vấn tình vấn đề nữ tính, người ta gọi là Le rouge et la couleur de l'édoc manifesté, ou du man et de la humaine, tức là cái màu đỏ này nó hỗ trợ cho vấn đề là cái thể, là nó thuộc về âm dương của người.
Tại nó thể vía không?
Không đâu, cái màu đỏ này không phải thể vía đâu. Coi lại nha, đó, cái thì nó xuất hiện ở trong con người và ở trong con thú, ở trong con thú thấp, thì cái này không phải, có thể nó không phải thể dưới đâu. Cái thể dưới, nó lại còn, ở đây nó không phải thể dưới. Cái thể dưới là cái màu, cái thể dưới là màu xanh lá cây. Đây nè, và đây nè, cái thể dưới nè, là con thú nè, đây nè. Cái màu xanh lá cây đó thì một người mà quán về màu xanh lá cây, hay quán ánh sáng về màu xanh lá cây, thì người này sẽ sử dụng cái âm pha này, nó thuộc với cái hồn thú, là cái nghĩa cái hồn thú nè, cái hồn thú hay là cái hồn vật chất của vũ trụ dạng vật, là nguồn gốc của cái trí và nguồn gốc của cái bản năng của con thú và là cây cỏ, thì chính cái màu xanh lá cây là cái thể vía đó.
Cái nào nói màu xanh lá cây là thể
vía hả? Ừ, đây này thì nó cái giải ra đó là nè, ve đó ha, ve là bà giải thích này là cái hồn thú, animal là hồn thú, là thuộc về thể vía rồi. Cái hồn thú hay là cái hồn vật chất của vũ trụ này là nguồn gốc của cái trí và cái bản năng của con thú và cây cỏ là cái vía rồi. Cái màu xanh lá cây là cái thủy, cái thứ mía này, thành ra cái người mà mình mang mặc áo mà màu xanh á, màu xanh lá cây, thường cái người này nha, có thể được nghĩa là bị nghĩa là bị nhiễm cái thể vía, cái tám dục thể của mình, nên là luôn luôn nghĩ tới cái tám dục thể là mặt cái y thuật màu xanh lá cây, còn cái màu tím này nó thuộc về cái thể phách, đúng là thể phách trên thể phải dưới, cái màu tím coi lại thì coi lại.
Thì mặt màu đỏ thì sao? Tôi nghĩ màu đỏ nó thuộc về thể phách.
Không, màu đỏ nó thuộc về, ở đây nó nói màu đỏ là thuộc về cái màu mà nó thuộc về âm dương. Âm dương nó nhị cái màu nhị dương tính á. Nhị dương tính sáng tạo gọi là Jerusalem, là cái màu đỏ này nó liên hệ cái bản tính của người đàn ông và người đàn bà. Nó thuộc cái thể này là cái thể sáng tạo này nha. Cũng có thể là chuyện thể pháp nữa, nó hiện nó luôn luôn xuất hiện ở trong con người dưới cái hình dáng của con thú thấp
như thế, là nó thuộc về tình dục có phải không?
Nó thuộc tình dục đúng, nó đó là màu đỏ là thuộc tình dục, bởi vậy mà đó đúng rồi đó, chị nghĩ nên người đàn ông người đàn bà mà thấy không đúng là thuộc tình dục đây nè, nó dưới cái hình dáng gọi là nó xuất hiện là im lắp đa re đăng lôm xuống pha phọt mà animan la bi bác sinh đúng là thú rồi là
thú tánh
là thú tánh rồi phọt mà animan mà la bi bác sinh là thú tánh rồi là màu đỏ đó, bởi vì người này mà sử dụng màu đỏ thì là luôn luôn là người này kích động tình dục cái màu đỏ.
Vậy thì dùng màu xanh thì đi mất quá, đi qua có xung giới chứ đâu có cái gì không tốt.
Không, xung giới thì nghĩ xung giới là nơi mà mình dễ bị tán dỗ chị đó.
Vậy dùng màu vàng thì mới thượng giới à?
Da là tốt nhất.
Vậy mình thiền mình nên tưởng tượng màu vàng này.
Ủa, cái màu gì mà làm cho dễ bị ngủ?
Chắc là màu xanh quá, màu xanh dương.
Màu xanh lơ, màu xanh lơ, có màu xanh lơ lắm.
Làm em dịu thần kinh.
Màu xanh lơ đó ha. Màu xanh lơ thì cái âm son đó ha. Quán cái âm son thì cái màu tổng hợp của vũ trụ, cái màu giản vậy. Cái bản hả, cái màu xanh lơ này nó là kể như cái màu tổng hợp chỉ về cái bản thể màu duy lý ở trong con người của mình đó. Ở đây người ta nói là cái tính của Đức Thiện để sáng tạo, nó chứa đựng tất cả, cái gì mà nó phóng phát ban ra thì cái màu xanh lơ, cái màu tổng hợp, màu xanh lơ là màu tổng hợp. Cái là cái màu sáng tạo. Màu sáng tạo.
Anh nói âm gì? Màu xanh lơ là âm gì?
Âm son. Âm son.
Còn màu tràm âm gì?
Còn màu tràm nó thì âm la. Màu tràm âm la.
Màu đỏ âm gì?
Màu tràm nó âm la thì giải thích á, mà giải thích nó là đúng là cái sự hình thành của tư tưởng linh thiêng đó. À, hay là cái tư tưởng của vũ trụ nè. Gọi là Iyadachan hay là Maitan Iyadachan, nó là cái màu màu tràn đó, màu tràn cái âm la. Nếu chúng ta biết được cái này rồi thì nó là thiền về quán về màu sắc, và quán về âm thanh, quán về âm thanh và màu sắc là vô á.
Bây giờ anh khai quát cho tôi để tôi ghi vào cái tài liệu này các màu nó liên quan đến các âm như thế nào.
Tôi nói gì nhau không? Không, nó có hai nhóm này không? Cái nhóm A đó không? Cái nhóm A thì tam thể thượng nha. Cái nhóm A tam thể thượng thì có màu tím. Màu tím mà là âm si, ha. Cái nhóm A đó ha. Màu tím âm si ha. Nó từng nhóm rồi mới giải thích hay là giải thích luôn.
Anh cứ nói đi xong rồi lát giải thích.
Anh nói luôn ha. Thì cái nhóm A đó thì cái màu tím là sử dụng âm si. Rồi cái màu tràm đó. Màu tràm đó thì nó sử dụng âm la. Và tâm thể thượng ha. Và màu xanh lơ đó thì sử dụng âm son. cái nhóm A. Đó, cái nhóm A làm mà cái âm thể thượng, còn cái tướng thể hạ cũng của nhóm A nha.
Màu xanh dương là âm gì tôi quên mất rồi.
Màu xanh lơ ha.
Là âm
son.
Âm son.
Màu xanh lơ là âm son, nhớ không? Thiền nó nếu mà thiền quán thì cái tướng thể hạ đó ha. Thì màu xanh lá cây, màu xanh lá cây là âm pha. Thấy không? Màu xanh lá cây là âm pha. Rồi màu vàng đó thì là âm mi. Màu vàng là âm mi ha. Rồi màu đỏ đó thì âm lô. Rồi màu cam đó thì âm rê. Đó là cái nhóm A. Cái nhóm A đây ha. Rồi qua cái nhóm B này. Nhóm B nha. Nhóm B ha. Nhóm B thì màu cam hoặc màu đỏ thì người ta sử dụng âm lô. Là cái nhóm mà thiền theo cái ông cái tâm thể thượng của cái nhóm B này đó, thì người ta sử dụng màu cam hoặc màu đỏ thì âm đô, màu rồi cái màu vàng hoặc màu vàng hay là màu cam thì về âm rê ha, hoặc là cái là màu vàng thì âm ni. Cái màu vàng mà người ta nắm hoạt đó, mở hoạt màu vàng, cái màu vàng này nó bởi vì nó màu cam này nó gần như là màu vàng ha, màu cam này thành ra người ta coi cái màu cam này nó gần như màu vàng, thành ra người ta sử dụng cái âm rê. Còn cái màu vàng á, cái màu vàng thử của nó thì ta sử dụng âm mi, là cái tâm thể thiện của nhóm B. Rồi cái tướng thể hạ của cái nhóm B thì người ta cũng dùng xanh lá cây mà âm pha.
Vàng lâm mi cũng âm pha
nha. Cái nhóm B họ sử dụng xanh lá cây cũng âm pha.
Cái này tất cả cái nhóm B này là thuộc về tứ thể hạ phải không?
Cũng tứ thể hạ mà những cái A này tên là pha này.
Màu vàng là mi anh.
Màu vàng là mi, là tâm thể thượng là mi.
Tứ thể hạ cũng là mi luôn.
Không, tứ thể hạ là xanh lá cây, là âm pha. Âm pha này nó ở đây thì hình như có chú thích. Cái chú thích này là cái chú thích nói về cái từ đó này. Cái chú thích về cái mở thở, cái sáng tạo, cái pha này, cái âm pha này, cái chú thích này. Cái âm pha này chú thích nè, cái âm pha mà bên cái nhóm B này nó khác cái âm pha của những ai nè. Cái âm pha mà xanh lá cây đó ha, mà có chú thích á, thì người ta nói cái này nó là cái chìa khóa chính. Cái chìa khóa chính á, cái âm pha này là chìa khóa chủ yếu á. Hoặc là về cái cách mà sử dụng trong cái bầu vũ trụ, cái bầu vũ trụ mà sáng tạo. Cái này giải thích thêm này, cái này.
Rồi không sao, rồi bây giờ chết đi.
Còn màu xanh lơ á, màu xanh lơ á thì âm son. Rồi màu cam á, màu cam mà bên tứ thể hạ bên nhóm B á thì âm la. Màu cam là âm la. Rồi màu tím á thì là âm si, là cái nhóm B. Cái nhóm mà họ thiền á, họ thiền họ không biết cái tứ thể hạ với tâm thể thiện mình nhóm B nó vậy. Thì giờ để giải thích nhau. Giải thích cho cái nhóm A đó ha.
Okay.
Cái nhóm A thì cái màu tím á là coi như hồi xưa họ cứ dẫn rút ác toàn về la la tia đó. Tôi nói vậy đó, nhưng mà tôi nói là thể pháp là chị coi lại không? Nói là thể pháp chứ mà hồi xưa họ có gì ác toàn không à? Tức là đó là cái thể chối sáng của dạng vật á, sự sáng chói. Cái này mà người ta gọi là Lê Ba Ra Điếc mà đời trước cho Phật mà cái lâu mà nghĩa là có thể là cái cỏ cực lạc của muôn loại muôn hình sắc tướng đó. Là đúng là cái cõi vị thái rồi, nó muôn đó là vô số rồi đó, sắc tướng rồi. Còn
ai ơi anh ai anh nói là cái thể phách nó màu tím thôi, nó không có cái màu gì khác hết đó. Cái thể phách của người ta không có màu gì khác hết, màu tím thôi, màu tím nhạt, nó xám xám thôi.
Ở đó thì màu tím
là cái này anh nói rằng là vô vàn sắc tướng là sai rồi, tức là nó có đủ màu hết là không đúng rồi.
Không phải, cái này á, cái giải thích này á, nó là cái thể phách của vũ trụ á, cái thể phách của màu dạng vật á. Cái thể phách của màu dạng vật là nơi mà có thể là nó biểu hiện vô số sắc tướng.
Đúng, đúng, sắc tướng là nó thể vía rồi, thể vía rồi, nó mới có nhiều sắc tướng. Còn thể phách nó chỉ có màu xám, màu tím xám thôi. Nó chỉ có một màu đó thôi.
Làm thế đó. Bây giờ B á, cái B đó, cái màu tràm á, cái màu tím còn là cái màu tím không biết là cái thể vía là thể phách. À, thì cái B đó, màu tràm đó, B màu tràm đó thì con A thì cái màu B, cái màu tràm này đó, thì giải thích nó là cái sự hình thành của cái tư tưởng thiên liên đó, gọi là cái tư tưởng của vũ trụ đó, gọi là Illumination Divine hay là Mountain Universe, mà là cái đại trí hay là thiên trí, là cái màu tràm. Cái màu tràm coi là cái màu tràm tượng trưng cho cái sự hình thành của tư tưởng linh thiêng hay là cái trí linh sự. Nên còn cái màu xanh lơ đó, màu xanh lơ thì tượng trưng cho cái sự tổng hợp của cái bản thể nguyên lý, cái màu dạng vật nguyên lý, cái màu dạng vật hay là cái bản thể nguyên lý, cái này bản thể nguyên lý thì đúng không? La xanh tây cho để la na chưa ốc kinh
cả đó. Cái màu xanh dương nó cũng là cái màu của Thượng Đế, đây là cung 1 đó. Cho nên mới là tổng hợp màu của Thượng Đế, Thái Dương Thượng Đế mình đó.
Màu xanh lơ đó, màu xanh lơ đó. Thì chị nói thôi đúng là ở đây có màu thiên đại là cái chính của Đức Thượng Đế sáng tạo đúng là thôi. Đức Thượng Đế là cái màu xanh lơ là nó chứa đựng tất cả. Đúng, tất cả mọi loài dạng vật và chứa đựng tất cả những cái ánh sáng chiếu sáng khắp nơi, gọi là ốp của Brahma đúng thì màu xanh lơ. Còn cái mà đây là màu xanh lá cây, cái ở trên là cái tam thể thượng, còn cái tứ thể hạ thì màu xanh lá cây đây nếu là tôi nói ngay là cái hồn thú là cái vía là đúng là am anima là cái hình thú này, là cái miếng này nữa, là màu xanh lá cây đó. Lam anima kumatoyan de la natura nè, tức là cái hồn thú của vạn vật hay là cái hồn của vật chất của vạn vật của vũ trụ đó, là nguồn gốc của cái trí và bản năng của con thú và cây cỏ, thì cái này là cái vía là cái gì?
Sao?
Màu xanh lá cây nè.
À, màu xanh lá cây anh biết sao, từ vì bây giờ anh nhìn vào cái rừng coi toàn là màu xanh lá cây không ạ? Thành ra cái đó nó rất là sinh động, nó thuộc về cây cỏ, cái này nó thuộc về sự sống.
Thái chất đó là cái hồn thú, là cái nguồn gốc của cái trí và cái bản năng của con thú và cây cỏ.
Vậy là nguồn gốc của cái trí đó mà, con thú, cây cỏ là nguồn gốc trí. Tại vì cái màu xanh nhá, nó đi với lại cái màu xanh lá cây, nó đi với lại cái cung số 3 đó anh. Cái cung số 3 nó màu xanh lá cây đó.
Nó thuộc cảm nhiệt trí,
cái người mà cung số 3 đó là cái người mà thuộc về gọi là cái gì thông minh. Cái từ thông minh thực nghiệm đó. Họ thành công về vấn đề tổ chức cái này nọ. Cái gì ồn vậy?
Còn tầm màu vàng ha. Màu vàng thì thuộc về âm ly. Màu vàng thì nó là cái tổng hợp. Nó tổng hợp của cái trí của cái vị thiền định chân linh đó. Mà nó chính là cơ hấp, là cái biểu thiên nguyên thủy. Mà vô cực biểu quan. Cái tổng hợp của cái trí của cái vị thiền định chân linh là màu vàng. Vì lý do đó mà thường thường nè. Mà mình tổ chức mà các buổi mà họ có nhà sư mà mặc áo vàng nha, là đi là kể như các chuyện này nghĩ là có một đức tin vào các vị thiền định chân linh là các vị ngọc đế cho mình cầm kim ra nha, cái kim ra có thể cái màu vàng
mấy
vị thưa
là màu cam
nữa
đâu có mà màu vàng đây.
Không, vàng có màu vàng nữa, chị coi lại có màu vàng
phần nhiều là màu cam.
Màu cam hay màu vàng
hả? Thường thường mấy người mặc màu nghệ hả?
Ờ, màu cam, màu vàng hả? Hình đó đó. Bây giờ còn màu đỏ đó. Còn màu đỏ thì âm đô. Âm đô thì... màu cam, màu cam thì âm đi. Màu cam á, màu cam á, mà tứ thiên hạ bên nhóm A là màu cam thì anh lên, màu cam nó là tượng trưng cho cái sinh lực thể trong vũ trụ này. Cái vũ trụ này, tức là Le Francis và Vistan de la Nature là cái sinh lực thể của vũ trụ, là cái màu cam. Màu cam là sinh lực thể của vũ trụ. Rồi màu đỏ, âm đô. Màu đỏ, âm đô là cái sinh lực thể tiền sáng tạo của vũ trụ. Đó là Le Francis Vistan Le Francis de la Nature là cái thứ, là cái sinh vật thể, là cái khí thể, là cái sinh vật thể tiền vũ trụ, tiền sáng tạo của tinh vũ trụ. Mà ở trên cái cõi mà cái cõi tâm linh, cõi thần thức thì nó có liên quan đến cái sự về cái giới tính, cái giới tính. Ở cõi trần, cái cõi cái này nó có thể liên quan đến cái giới tính ở cõi hạ thiên, ở cõi thấp. Mà cái chính cái mà lõ này nó là phản ảnh đúng, nó là cái phản ảnh ở trên cái cõi mà dặn cái bầu vũ trụ mà năng lượng, tức là cái thế giới, cái thế giới mà thực sự hiện tại ở trên mình. Một bảo ngược lại mà người ta gọi ở trên trái đất, ở trên cõi trần của chúng ta, đó là cái màu đỏ. Nên là sử dụng màu đỏ thì người thường thường cái lần này liên hệ đến cái bầu trái đất của mình nhiều như thế đó. Còn cái nhóm B người quả tài không?
Nhóm B tôi thấy nó cũng giống nhau, những màu sắc với lại những âm thanh thì nó giống nhau, nhưng mà chắc là phải thích là khác.
Nó giải thích khác nè, để coi là cái màu cam, màu đỏ, cái nhóm B thì họ sử dụng màu đỏ hoặc màu cam. Màu cam mà đóng lại có thể là màu đỏ, nhưng mà cái màu này nó họ thường thường sử dụng màu cam thôi. Nhưng âm đô thì cái màu đỏ này là cái màu của tính dục rồi, rất là manifeste, cái đàn ông nhập hà đó mà tính dục rồi, mà nó xuất hiện ở trong con người thì nó ở dưới như con thú thấp hèn nhất là thú tánh, cái màu đỏ này, tinh giống này, cái màu đỏ này thì về thú tánh này, còn cái màu b thì màu cá, màu này màu vàng, nhưng mà nó bình thường họ cũng sử dụng màu cam đó. Mà cái âm rê, cái âm rê thì cái màu cam này nó là cái màu, thường thường cái màu cam này là những cái màu cái y phục của các vị thiền sư, nó gọi là Rorange Elacune de Vestamang de Juvin nè, các vị thiền sư và của các cái vị mà sư bên Phật giáo nè, về thế trên Buddhist nè, các vị nhà sư bên Phật giáo nè, các đại đức rồi đó, các hòa thượng nè, mà nó cũng là cái màu của mặt trời và sinh lực, và sinh lực ở trong sinh lực thiên liên á, người ta cũng có thể gọi nó là cái sinh lực thể, cái sinh khí, đơn chiếc cái thức tạng, cái màu màu cam. Còn màu vàng á thì nó tượng cái màu vàng, thường thường người ta có thể sử dụng màu vàng kim, rồi Le Jaune và La Couleur d'Or, Couleur d'Or là màu vàng kim đó, tối sáng, màu sắc mà nó chiếu ra, cái màu này nó mang là tánh thiêng liêng, linh thiêng, ở trong mỗi nguyên tử đó. Cái màu này đó, cái màu vàng này nó tối sáng ở trong cả một nguyên tử, mà trong con người thì nó bình thường nó kể như là con người này phát triển cái thể bồ đề của mình, hay là cái thể trực giác thể bồ đề á, cái màu vàng là bởi vậy thành ra là những cái người mà họ sử dụng cái áo màu vàng là họ rất tin rằng cái thể bồ đề, họ có thể mà như là họ muốn trở thành Phật rồi vậy đó, thì là cái màu sử dụng họ thiền dưỡng màu vàng. Còn cái tứ thể hạ của cái vấn đề đó, mà xanh lá cây á, mà xanh lá cây mà phải sử dụng cái âm pha, sử dụng âm pha này, thì cái màu xanh này, màu xanh lá cây này cũng có thể họ sử dụng cả màu đỏ nữa. Màu xanh lá cây mà màu đỏ nữa, có nghĩa là thế nào? Le vert et le rouge sont bleu et similaire này có nghĩa là màu, những màu sắc này nó cái bài nó pha trộn nhau đó, nó sẽ nghĩa là
nó
mà người ta coi nó có giống như những sự rung động mà bằng ba lần mạnh hơn cái màu này, mạnh hơn cái màu kia vậy. Giả sử cái màu xanh này nó có thể tần số rung động mạnh hơn cái màu đỏ nó xen kẽ với người sao đều về là cái màu, mà cái màu xanh lá cây này thì chính là cái màu cái bổ túc. Nó nói là cái màu xanh lá cây này là cái màu bổ túc cho cái màu đỏ, cực đỏ.
Đúng rồi, bổ túc rồi.
Rương cái xem á, màu đỏ bầm á. Cái màu xanh này là để bổ túc cho cái màu đỏ bầm. Cho nên vì lý do đó mà cái hạ tí của mình nè, mà nói anh thấy được không? Cái hạ tí của mình và cái cơ mau thứ ba là cái thể dưới của mình nè. Nó được coi như là người ta coi nó thuộc về cái màu này, màu xanh lá cây với màu đỏ. Cái hạ tí của mình phải như là tượng trưng cho màu đỏ này nha. Nhưng cái màu xanh lá cây này là cái thể dưới của mình, cái màu thứ ba. Lấy đó giải thích nó vậy đó. Còn cái gì nữa? Còn cái màu xanh lơ. Đây màu xanh lơ đó không? Màu xanh lơ thì nó cung son ở bên cái nhóm vấn đề. Màu xanh lơ thì nó tượng trưng cho đây là cõi trung giới nè, đây là cõi trung giới đúng đó. Màu xanh lơ này là cõi trung giới nè. Rồi lăng đá xanh hay là cái vỏ hào, cái nhỏ hào quang Angelus Polis này, dưới của vũ trụ dạ trong con người của mình. Con mình cái con người của mình có cái nhỏ hào quang màu này là màu xanh lơ này. À, cái nhỏ này là cái nhỏ hào quang mình đó, cái màu xanh lơ đó. Này là có thể là người đứng rồi hả? Ở trong con người của mình, cái cỏ ai? Cái đúng là màu xanh lơ, nó là thích lơ. À đúng rồi, là cái cõi trung giới hay là cái nhỏ hào quang của vũ trụ, của bầu vũ trụ, bầu trái đất mình và trong con người của mình. Và cái màu tràm á, cái màu tràm thì nó là cái giải thích nó là thuộc về cái trí này, cái trí hay là cái nguyên tố mà nó để mình lý lượng ở trong con người của mình và trong vạn vật, ở trong vũ trụ là màu tràm, là cung mơ. Cái anh la nó thuộc về cái trí và cái nguyên lý về cái nguyên tố mà về lý luận ở trong con người và trong vũ trụ. Người ta cùng là cái màu tím mà của tứ thể hạ này, thì cái màu này nó chính là cái nhiệt bản thân. Cái nhiệt này, cái màu tím này mới là nó đúng, màu tím này là cái nhiệt bản thân thuộc về chất nhiệt thái này. Nó rất thanh nhẹ ở trong thể xác của mình là chất nhiệt thái rồi, là cái tuyệt đối, là cái nơi mà nó xuất phát tạo ra những sự rung động và cái cảm xúc, cũng như màu tím thì nó lần lần nó có thể hỗ trợ cho màu đỏ. Thấy nó vậy mãi vậy, dạ thấy rõ vậy là thật ha.
Vừa rồi đó, màu xanh lá cây âm pha là cái gì vậy anh? Ngược trở lại một chút xíu.
Màu xanh lá cây mà âm pha đó ha, mà nhóm B hả?
B đó.
Đây nhóm B ha, màu xanh lá cây mà âm pha mình nhóm B thì cái này nó lại nói là cái màu xanh lá cây này với nó có phối hợp với màu đỏ, có nghĩa là màu xanh lá cây nhưng mà nó có chú pha này, nó là bởi vì ở trong này á có chú thích là cuốn sách này phải coi lại cái cuốn sách này nó thuộc cái quyển mà quyển sách nói về cái chìa khóa chính à, rồi nói về cái vấn đề mà sự nuôi dưỡng của bầu dạn vật sáng tạo Platonic, gọi là la Platonic và Metis rồi nè. Chị này chị coi cái này cái quyển này nè, nói này cái chữ pha này nó quan trọng lắm, chữ pha của cái nhóm này, cái âm pha mà của nhóm B ha, là phải coi cái chú thích này để coi lại con sao này. La Lét, La Clé, Mestres, U La Tonic, De La Nature Manifeste. Cái cuốn này nè, coi cuốn này nè, hồi xưa rồi mà. Bây giờ nếu mà chị có thể, chị mà bấm, chị đánh coi có thể, coi cái cuốn này nó nói gì nha. Rồi mới khám phá ra cái âm pha La Pha này nè. Để chị thử, nghe không?
La Clé, Mestres gì nữa?
La Clé, Mestres nè, cái cuốn này nè, là cái chìa khóa chủ chốt, chìa khóa chủ yếu của cái màu xanh le, xanh lá cây này nè. Hay là La Tonic de la Nature Manifeste, không biết có cái cuốn này không?
Tức là bồi bổ cho tinh lực cho thiên nhiên đó.
Có bầu dẫn dắt cho sáng tạo đó.
Bồi bổ sinh lực, cái màu xanh lá cây này nó bồi bổ sinh lực cho thiên nhiên.
Đó. Thì nó nhắc vậy đó, là cái nhóm nó sao. Thì màu đỏ này vì lý do đó mà người ta nói là cái màu xanh lá cây là với màu đỏ thì nó mới có hợp nhau, là những cái màu mà nó có thể là cái bằng hỗ trợ cho nhau hay chia sẻ.
Em cái màu đỏ nó cũng bồi bổ sinh lực luôn.
Màu đỏ cũng bồi bổ sinh lực đó, thì nó gọi đề cu đưa ente sang giáp rồi. Cà lê vê áp xó cà lê vê, tức là cái màu xanh lên sẽ thấm nhập vào cái màu đỏ, thấm nhập vào
cái màu đỏ. Nó hút, nó làm
đó. Từ đó nói vậy đó. Đó là nói vậy đó.
Theo tôi nghĩ đó thì cái màu xanh lá cây này nó thấm nhập màu đỏ đó, nếu mà mình nói theo âm dương ngũ hành đó thì cái màu đỏ nó thuộc về hỏa, mà màu xanh lá cây nó thuộc về mộc, thì mộc nó sinh ra hỏa. Nó sinh nhưng nó đâu có thấm nhập.
Nhưng mà ở đây nó mới giải thích ra bởi vì sao lại có cái vụ đó, là bởi vì cái màu đỏ nó có thể liên hệ đến cái hạ tiết của mình, gọi là manas anxiety, và màu xanh lá cây là liên hệ đến cái thể giới của mình, không ai biết mà, thấy chưa? Đó, thành ra cái màu xanh lá cây mà của cái tứ thể.
Đâu ra anh có cái màu đỏ là manas
anxiety. Đây là cái phần giải thích đó, cái phần giải thích mà là màu xanh mà có cái chữ pha mà chú thích một á, là giải thích rõ như vậy đó. Là nó màu xanh lá cây, màu xanh lá cây với màu đỏ có nghĩa, ở đây có nghĩa là những cái màu sắc này nó có thể nó xen kẽ với nhau, tiếp xúc với nhau hay là nó đi xuyên qua nhau, bởi vì màu xanh lá cây nó sẽ thấm nhập qua màu đỏ, như là những sự là do có những sự rung động, hoặc là màu xanh lá cây nó có sự rung động có 3 lần mạnh hơn
không gấp 3 lần được. Tôi mới coi qua khi mà nói gấp 3 lần đó thì tôi mở cái Wikipedia để tôi coi những cái tần số của chúng nó, thì cái màu tím đó là nó với cái tần số gấp đôi lần màu đỏ, còn cái màu xanh lá cây nó không thể nào gấp 3 được, nó nằm giữa, nó chỉ có thể gấp rưỡi được thôi. Chắc họ viết lộn, họ nghĩ sao họ viết lộn đó. Chứ cái tần số của màu xanh lá cây không thể nào gấp 3 tần số màu đỏ được. Đấy, khoa học người ta nói rõ mà.
Nhưng mà ở đây nói vậy đó, và cái màu xanh lá cây này là cái màu mà nó để bổ túc cho cái màu cực đỏ, tức là màu đỏ bầm á. Màu đỏ bầm nha. Nó bổ sung cho cái màu đỏ bầm.
Nó complement, tức là nó opposite đó. Hai cái mà cộng lại nó thành màu đen đó.
Đó, màu đỏ bầm á.
Là nó xóa cái màu này, nó xóa màu kia đi đó. Tại vì theo tôi học về vẽ đó thì nó có những cái màu nó gọi là complement. Màu complement thí dụ như màu vàng và màu tím. Hai cái màu nó cộng lại nó thành màu đen.
Nó trở thành cái màu đỏ bầm.
Nó thành màu đen. Còn cái màu đỏ với màu xanh lá cây cộng lại nó thành màu đen. Nó complement có nghĩa là như vậy. Nó hai cái màu đó mình trộn lẫn với nhau nó thành màu đen.
Biến là thành màu khác.
Nó biến thành màu đen. Cái màu cam đó thì nó đi với màu blue, hai cái màu đó mà mình trộn lẫn với nhau nó thành màu đen. Thì gọi là complement.
Rồi, lợi ra chiến đi các bạn nào mà có giống ý gì thì muốn ý mặt nhà
mặt tiếp. Ủa sao thấy anh Hai đi họ, à, anh Văn đi họp nhỉ?
Đi lại rồi. Rồi bắt bắt đầu bến lạnh rồi sao? Lạnh rồi, anh đi du lịch anh đi xuống Cali rồi mà chắc lẽ anh xuống Cali. Rồi dám đi xuống Cali lắm mà. Anh chạy nạn lạnh á, ở trên đó
có... Anh có nói tuần này nghỉ không? Anh này nói tuần sau mới nghỉ.
Không biết mà, nó dám lên tuần này rồi đó, anh chạy xuống Cali rồi đó, tại vì nó không
được gọi. Anh nói tuần...
Gọi điện thoại anh hỏi thử coi.
Tôi để tôi gọi thử xem. Anh đang họp bạn mình, anh không có nghe cô, anh không có nhắc cô này.
Cái
tài
á, anh xuống
Cali
anh họp
ở
bên
Diệp
Thủy
của anh ta. Anh Văn, bữa nay anh bệnh, mắc bệnh gì, anh Văn không họp thôn đi nào hả? Chứ anh ấy bệnh rồi, anh bệnh họp đâu rồi. Nếu mà anh trong cuộc họp này đồ nào lắm thì anh không nhắc thôn
rồi. Đúng rồi, anh xuống Cali anh họp rồi, anh đi xuống anh
đó. Bây giờ nhá. Nói tóm lại đó thì nãy giờ anh đọc cho tôi mấy cái màu đó. Thì cái nhóm B đó tôi nhận thấy cái này này. Nhóm B những cái màu nó đi lên, tức là nó từ đô nha. Ở trên xuống, đọc từ trên xuống dưới là cam đỏ, cam vàng, vàng lá cây, blue, tràm, tím. Thì cái màu nó là đô, rê, mi, pha, son, la, si. Đó, tức là lên như vậy. Còn cái nhóm A thì nó cũng tương tự nhưng mà nó đi xuống, nhưng mà riêng hai cái màu cuối cùng thì nó ngược. Cái nhóm A đó là Si, La, Sol, Fa, Mi. Nhưng mà cái hai cái cuối cùng nó lại Đồ, Rê, chứ không phải Rê, Rồ. Thì cái nhóm B đó là nó màu cam, màu đỏ, lên Đô. Thì nó từ dưới nó đi lên. Tại vì khi mà mình nhìn vào cái thể vía hay là cái thể trí của một người đó thì mình nhìn thấy những cái màu nó thuộc về màu nâu, màu những cái màu nó thuộc về nâu đỏ các thứ là nó ở phần dưới của cơ thể con người, mà càng lên trên là nó càng lên những cái màu xanh, màu xanh màu tím là nó phần trên, ở trên đầu thì là màu vàng. Thành ra là cái màu blue là cái nón hào quang âm son thì nó thuộc về cung số 1. Thì nó cũng nằm phía trên, vì phía trên tất cả những màu xanh ấy, là nó nằm bên trên, còn những màu mà nó đỏ thì là nó nằm bên dưới. Ví dụ người nào nổi giận màu đỏ chẳng hạn nó thì nó sẽ chạy lung tung. Nhưng mà nói chung thì những cái màu mà nó thuộc về những cái tần số thấp thì nó nằm phía dưới, còn những màu mà thuộc về tần số cao là nó nằm bên trên. Cho nên cái nhóm B đó người ta đi từ thấp lên cao, từ Đồ, Rê, Mi, Fa, Son. Thì nó ngược, nó đi ngược lên, nó đi ngược từ dưới lên trên. Đó. Thành ra bây giờ đó người ta hay tu, người ta hay nghĩ về màu tím. Thì có một cái nhóm thông tin học mà người ta chuyên môn thiền màu tím. Tại vì cái màu tím thì nó thuộc về cái tần số nó rất là cao. Còn mấy người đạo Phật đó thì họ hay mặc cái áo màu xanh dương nhưng mà nó lại hơi xám. Mà cái màu xám này trong cái bài vừa rồi mình học đó, màu xám không phải là một cái màu tốt. Màu nâu nó cũng không phải là màu tốt. Nhưng mà tôi nghĩ sở dĩ các vị sư chọn màu nâu là vì cái màu nâu nó làm cho người ta nó bớt cái phần ác thân đi. Cái màu nâu nó giống màu đất. Nhất là đất ngoài Bắc là nó có màu nâu. Đất ở Việt Nam là nó có màu nâu. Còn đất ở bên Âu Châu là nó xám xám, xám nhạt. Thành ra mặc áo nâu người ta dễ nhuộm lắm, người ta lấy đất người ta nhuộm nó cũng thành áo nâu được, thì nó có vẻ như là coi thường cái cơ thể, tức là bãi bỏ cái cơ thể của mình để mà đi về đời sống tinh thần. Thành ra tôi nghĩ vì thế mà các vị sư chọn màu nâu để coi như là xóa cái cơ thể mình đi, cho người ta không có nhìn cái cơ thể mình. Màu là màu coi như là xấu xí, màu nâu là không xấu xí. Giống như mấy người trong Nam mà mấy người nông dân là chuyên mặc đồ đen, giống như mấy ông mà mặt trận đó là mặc chuyên môn mặc đồ đen, thì nông dân ngoài Bắc là hay mặc đồ nâu, rồi mấy ông sư cũng vậy. Màu vàng thì nó ở đây anh nói là nó là âm mi và nó là buddhi, thì màu vàng này nó cũng thuộc về trí tuệ. Màu vàng, còn màu xanh lá cây thì nó thuộc về cái hạ trí. Màu blue thì anh nói là nó là noãn hào quang, thì nó thuộc về thượng đế đó. Còn màu tràm là thuộc về cái trí, tôi nghĩ là cái thượng trí. Cho nên là cái màu tràm này nó đi với cái cung số 2 là cái cung gọi là wisdom, tức là minh triết đó. Cho nên chắc có lẽ tôi phải thiền với màu tràm chăng? Tại vì tôi thuộc về cung số 2. Nhưng mà tôi không biết rằng là cái chân ngã của tôi cũng thuộc về cung số 2 luôn. Nếu mà phàm ngã cung 2, chắc chân ngã cũng cung 2. Còn thường thường người ta nói là cái người chỉ huy ấy là hay có cái màu đỏ đó, tức là kiểu như là thích cái người màu đỏ là cái người mà thích năng động, mà thích làm thủ lãnh đó, thì nó cũng liên quan đến cái sự chỉ huy, và nó cũng liên quan đến cái thể xác luôn. Tại vì cái đó nó soi gương xuống á, thì cái đầu và cái chân thì nó phản chiếu qua cái gương ở giữa. Nhưng mà cung 1 thì đây lại là màu blue. Blue là cái màu xanh dương, mà tôi không biết màu xanh dương này là xanh dương sẫm hay là xanh dương nhạt. Thành ra cái màu này anh hai và cung 1 thì anh hai phải thiền về cái màu blue. Nhưng mà tôi không biết là xanh dương sẫm hay xanh dương nhạt, hai cái khác nhau thì tùy anh thôi. Ok, thôi bây giờ mình qua cái phần này rồi, tức là hết một cái bức thư rồi, thì bây giờ mình nghiên cứu cái khác. Bây giờ mình nghiên cứu cái bài chìa khóa trong liên học nha. Chìa khóa trong liên học, mấy kỳ trước mình học tới đâu rồi? Để tôi post chìa khóa trong liên học để mọi người vô đọc nha. Đó, chìa khóa trong liên học đó. Thì có kỳ trước mình học tới đâu rồi? Đúng rồi, nguồn gốc danh từ này như thế nào? Bây giờ chắc từ cái này xuống. Bây giờ là tới trang 13. Nguồn gốc danh từ này như thế nào? Đáp, danh từ này ra đời do các triết gia thành Alexandria, những người được gọi là kẻ yêu chân lý, từ ngữ Theosophy có từ thế kỷ thứ 3 của thời đại chúng ta. Và Ammonius Saccas là người đầu tiên dùng từ ngữ này. Ông và các môn đệ của ông đã thành lập hệ thống thông liên học triết chung. Từ ngữ Theosophy tương đồng với từ ngữ Bắc Phạm, Brahma, Vidya hay là Minh Triết Thiêng Liêng. Hỏi mục đích của hệ thống này như thế nào? Đáp, trước nhất là ghi một số chân lý vĩ đại về luân lý vào trí các môn đệ của Ammonius Saccas cùng tất cả những người yêu chân lý. Từ đó tiêu ngữ không tôn giáo nào cao hơn chân lý đã được hội thông liên học chấp nhận. Mục đích chính yếu của phái thông liên học triết chung là một trong ba mục đích mà kẻ kế vị của nó là hội thông liên học đã căn cứ vào các chân lý vĩnh cửu để hòa giải tất cả các tôn giáo môn phái, tất cả các quốc gia bằng một hệ thống luân lý chung. Hỏi làm sao chứng minh được điều đó không phải là một giấc mơ khó thực hiện, và cũng để chứng minh rằng tất cả các tôn giáo trên thế gian đều căn cứ vào một chân lý duy nhất. Đáp, chúng tôi chứng minh điều đó bằng cách nghiên cứu đối chiếu và phân tích các tôn giáo trong thời cổ. Tôn giáo Minh Triết chỉ là một sự đồng nhất tính của tất cả các triết lý tôn giáo sơ khai, đã được chứng minh bởi sự đồng nhất của các giáo lý đã truyền dạy cho các điển đạo đồ. Và đó là lối giáo dục mà xưa kia đã được truyền bá rộng rãi, như tiến sĩ Udo đã nói. Tất cả những sự việc chứng tỏ rằng trước đó đã có sự hiện hữu của một minh triết thiêng liêng duy nhất. Chiếc chìa khóa mở được, một, phải mở được tất cả, bằng không đó không phải là chìa khóa tốt. Hỏi, vào thời Ammonius Saccas, Đã có nhiều tôn giáo lớn cổ xưa riêng, các giáo phái Ai Cập và Palestine cũng rất đông đảo. Làm thế nào Ammonius Saccas có thể hòa giải được tất cả? Đáp bằng cách thực hiện điều mà chúng ta đang cố gắng làm hiện nay. Lúc đó các nhà theo phái Tân Plato rất đông. Họ là môn đệ của các trường triết lý tôn giáo khác nhau, giống như trường hợp các nhà trong linh học chúng ta. Và thời đó Aristobulus, người Do Thái, quả quyết rằng triết gia Aristotle là đại diện cho các giáo huấn nổi môn của Moses. Ông Philo cũng là người Do Thái cố gắng hòa giải bộ sách Pentateuch, Ngũ Kinh Cựu Ước, với triết lý của Pythagore và của Plato. Còn ông Josephus chứng minh rằng các tu sĩ Essenes, môn phái Cagmen, chỉ là những người gặp theo khuôn mẫu và là những kẻ nối tiếp các nhà sĩ bệnh Ai Cập. Ở thời đại của chúng ta ngày nay cũng thế, chúng ta có thể chứng tỏ nguồn gốc của các cơ đốc giáo và ngay cả nguồn gốc của mỗi môn phái nhỏ nhất. Những môn phái sau này là nhánh nhỏ của các cành chính và tất cả đều nhận cùng một chất nhựa của thân cây, tức là tôn giáo minh triết. Đây là điều mà Ammonius Saccas đã cố gắng hòa giải những người ngoại giáo, Shenti, với người cơ đốc giáo, người Do Thái giáo với người tôn sùng ấu tượng. Quên họ chấm dứt các cuộc tranh luận chống đối nhau và để nhớ rằng chân lý mà mỗi nhóm hỏi đắt được đã bị che giấu dưới những lớp áo khác nhau. Và họ chỉ là những đứa con cùng một mẹ. Mục đích của Ammonius Saccas là mục đích của thông linh học. Cái này thì rõ ràng hả? Rõ ràng là bây giờ đó là thông linh học cũng cố gắng để mà hòa giải các tôn giáo. Và cũng đã có một người làm ngày xưa cũng làm cái điều đó là cái ông Ammonius Saccas. Và cái tên của thông linh học này nó là minh triết thiêng liêng. Là cái ông ngày xưa.
Ammonius Saccas là cái ông ngày xưa. Cái ông ngày xưa là
Ở đây thì trong cuốn mà thuật ngữ thân học của bà Lê Tuy ha, người ta nói nó là nhà triết lý danh tiếng đó, nhà triết lý danh tiếng có tiếng nhất mà ông này sống ở thành phố Alexandria ở giữa thế kỷ thứ ba, thứ nhì và thứ ba trong cái thời đại chúng ta, nghĩa là thế kỷ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba ha, nhưng mà ông này sanh vào giữa cái thế kỷ thứ nhì và thứ ba,
năm 232 đó.
Ông mà chính ngài đó là nhà sáng lập ra cái tân, cái trường phái Tân La Tông, cái trường phái Tân La Tông tức là Neo Platonic đó, school ha, ở Philadelphia, nó của những cái người ở cái thành phố Philadelphia. Đó là Philadelphian. Mà người ta gọi những cái người này là những người y chân lý, là vừa ốc chết. Nghĩa là ông Ammonius Saccas này là nhà sáng lập ra cái trường phái Tân La Tông của những người y chân lý. À, của những người y chân lý nha. Trường phái Tân La Tông này là những người mà y chân lý đó. Tức là ông Ammonius Saccas này là sáng lập ra cái trường phái người y chân lý. Vì vậy, he voi cho ông vua bớt rồi. And border is standing there. Tức là ngày sinh ra trong gia đình còn nghèo khổ ha. Thì cha mẹ là người thiên chúa giáo nè. He's standing there. Nhưng cái danh tiếng và gần như coi như là ông coi như là một người đó là có gần như là thần thánh gì danh tiếng almost divine witness as we call, mà người ta gọi ông cũng như là làm vị thần rồi nha. Theo đất tô Ngài Lý Vị Thần đó, nghĩa là kể như thời đó là Ngài giỏi lắm à. Rất là tốt mà một nhà mà nghĩa là mà dạy gì các như kể như thần rồi, Vị Thần đúng rồi á. Ngài là vinh dự để coi là ở trong đây về Thiên Chúa Giáo, trên đất Sư Kê coi nghĩa là kể người ta được là người ta tôn sùng nhất đó. Đấy đó. Là ông Amonyet Sakat dân tiếng không dân tiếng này. Thầy ra chúng ta học thông học là chúng ta phải biết đến những cái cách gì mà cái bằng cái người mà có nghĩa là có thể là liên hệ chặt chẽ với thông học mình đó. Là ông Amonyet Sakat này, bởi vì ông là cái người sáng lập ra những người chân lý mà thông thiên học là chân lý đấy, anh em coi lại. Thành ra mình ở đây chính ở trong cái cuốn mà chị Pháp Tông học bà lên kia cái nhắc nhở này, nhắc nhở đó là chúng ta hãy nhớ đến những cái người mình đã lập ra có liên hệ đến cái hội thân học của mình đó.
Cái này mình có nói thêm về cái ông đó nhé.
Nói thêm
ở trong đây cái ông đó, tôi nãy giờ tôi đọc cả tiếng Pháp lên tiếng Anh thì tôi thấy tiếng Pháp dở quá. Cái tiếng Pháp cái nó dịch sai, nó dịch ông này là cọc sơ, tức là phu quân giác. Nói là ta cát là phu quân giác. Thế thì cái tiếng Anh, tôi mới sang tiếng Anh tôi đọc thì mới nói rằng là cái chữ sa cát này dịch thành phu quân giác là dịch sai. Và cái này là sa cát này là nó liên quan đến cái chữ sakya của Ấn Độ, mà cái chữ đó nó liên quan đến cái giai cấp quân nhân, giống như là cái giai cấp của Đức Phật
vua chúa
đó. Anh ta nói rằng ông này là ông là người gốc Ấn Độ, có thể là cha mẹ ông ấy là ông là
người gốc Ấn Độ hả? Đúng rồi, vua chúa
là ông này, cho nên ông đang có truyền thống của Ấn Độ, ông mới có cái sự thông minh mà về tinh thần như vậy đó. Thành ra cái bản tiếng Anh là nói rất là rõ, còn cái bản tiếng Pháp chỉ nói văn thật là phù phần giác. Thành ra tôi mới thắc mắc, tôi bảo thầy làm sao phu quân giác mà lại thành một chiếc da như vậy, thì nó có một cái sự phi lý. Thành ra thấy là mình biết tiếng Anh là có lợi hơn biết tiếng Pháp rất nhiều. Sách vở gì trên online toàn là tiếng Anh, mà ngay cái quyển tiếng Pháp mà anh đưa ra hồi nãy là Theosophy rồi Asian gì đó thì nó bằng tiếng Pháp cho nên nó không có online. Mà nếu muốn mua đó là tôi phải trả 46 đồng đô la tôi mới mua được cái cuốn đó ở bên đây. Còn nếu mà muốn mua bên Pháp là phải trả 14 euro, thì tôi không biết tiền euro so với tiền đô la như thế nào.
Mắc lắm rồi.
Chứ hồi ngày xưa là nó gần bằng nhau đó, bây giờ thì nó mắc hơn
rồi. Mắc hơn đô la đó.
Thành ra cái nếu mà cái cuốn đó bằng tiếng Anh là người ta đưa lên online, rồi cái người Mỹ này họ rất là chia sẻ, và người ta có nhiều người có tinh thần vị tha lắm. Thành ra sách vở bằng tiếng Anh mà họ đưa lên online rất là nhiều. Còn ngược lại mấy người Pháp này họ chỉ muốn bán thôi. Thành ra cuốn sách
bên nhà sách Asia bên Paris họ bán không, chứ không có đưa lên đâu. Sách này bởi bên đó họ còn nghèo lắm, họ thông học Pháp còn nghèo. Họ là không có đâu, nó đưa cho thăm đâu. Chứ họ ít đưa lên, nó đưa lên sợ người ta coi cái có khi dân Pháp hình như cũng còn ít kỹ.
Kỹ, nếu phải cho người ta coi để phổ biến giáo lý chứ.
Không phải, có khi không phải. Nhưng mà người ta biết cái người ta sách bán không phải.
Thì như vậy thì đâu có tiến bộ cái tinh thần được mình.
Như vậy đâu có tiến bộ về phần tâm linh đâu. Mình phải đưa chia sớm người ta, giúp người ta thoát khỏi sự dân minh bao. Đúng không ấy, người thân học cái người thân học Pháp của bọn. Họ không được nha, coi lại nha.
Kỳ quá. Đó thì họ nói là ông này là nguồn gốc có thể là cha mẹ hay ông bà gì của ông ở Ấn Độ cũng sang đây. Thành ra ông là dòng giống xá cái gì gọi là vua chúa ở bên ấy, nó có bốn cái giai cấp đó, thì cái giai cấp của ông là giai cấp thứ nhì, dưới giai cấp bà la môn thôi. Mà ông là người gốc Bắc Ấn, cũng giống như là Đức Phật. có thể là ông ấy bố mẹ thì theo Thiên Chúa giáo, nhưng mà ông trở lại, ông trở lại với lại cái nguồn gốc của ông. Ok, thế giờ mình qua cái phần tiếp theo của cái này đi, đừng có vào cái ông này nhiều quá. Giờ để tôi copy thêm cái giáo lý giật kỳ. Cái cuốn này là cuốn của bà Blavatsky đó, thành ra mình đọc qua cho biết.
Thật sự á, vậy bởi vì cái thông hợp á, cái từ là thông hợp nó còn xa lạ với người ta lắm. Nhất là các lớn lên trẻ, lớp trẻ bây giờ họ không biết là gì. Nếu mà nói đến thông hợp á, họ coi chuyện trên trời luôn. Nhất là bởi vì họ chưa có tiếp xúc với Tây Phương, nhất là người Việt Nam mình ở cái trong nước mình chưa biết mạng người ta chơi. Thành ra hồi xưa cái từ thâm học này tôi tâm đắc cái từ thâm học, tại sao mà nó có tôi giữ lại, bởi vì nó có ý nghĩa bao trùm hết, cao siêu lắm chứ không phải mà sau này á, bởi vì thời hồi thu á, nên thu anh lại khám phá ra, bởi vì nó tương đương với cái thâm học á, cái tê ô chốt gia nó là tương đương với cái từ của tiếng cái ấm cái phạn đó là viết ta viết gia, nó là cái minh triết của trời, thành ra rồi cái từ đó mà như bác sĩ Bình Liên là ổng mới thấy à cái này nó đúng thôi, thành ra cái chính ẩm dịch thân hợp là đúng quá đúng rồi.
Tôi thấy thôi thì nào cũng hay vậy, đâu có cần phải
cái này nó là cái ý nghĩa, nếu mà nó khác nghĩa nhất á, bởi cái từ để tôi dịch thêm cho các bạn trẻ hiểu là tại sao mà tôi dám coi từ thâm học nó quan trọng rồi nó đúng không, không bất từ bất cứ từ nào mà dịch ra từ theo cha biết không, bởi vì theo á nó có nghĩa là trời mà cũng có nghĩa là thần linh nữa, không đó theo nó có vừa có hai nghĩa, vừa trời mà vừa thần linh nữa, còn socia thì nó là cái từ xuất của tiếng mà philosophy, là cái triết lý, là cái triết lý của trời, mà cái mà trời thường thường người ta gọi cũng gọi là tiếng Hán của mình là tiên, trời là tiếng cái gì, mà minh triết thì minh triết là cũng có thể là cái sự thông minh nữa, cái sự thông minh của trời thì là gọi là thông thiên học là đúng quá. Cái sự thông minh của trời, của thần linh ở đây là cái nền minh triết của thần linh là thông thiên học, mình học cái triết lý của thần linh thì là thông học là đúng quá đúng rồi ha. Nhưng mà ở đây á, để tôi thêm để cho các bạn trẻ mà sau này bởi vì cái cuốn thuật ngữ thâm nào của tôi cũng dịch ba trời vốn dịch mới có một phần nha, chứ mà dịch hết cuốn này nha là các bạn trẻ sau này nắm được cái này là kể như là hoàn toàn thoát khỏi sự vô minh. Thì cái từ Theosophia đó thì nó xuất phát từ Hy Lạp. Tôi nói thêm cho các bạn trẻ niệm nha, Theosophia nó xuất phát là tiếng Hy Lạp, thì cái từ này nó gọi là cái minh, cái nền tín ngưỡng minh triết, gọi là wisdom religion, tức là cái mà người ta gọi là cái tôn giáo minh triết, là cái nền tín ngưỡng về cái minh triết, gọi là wisdom religion, là cái nền tín ngưỡng minh triết là Teosa, hay là cái minh triết linh thiêng gọi divine wisdom, là cái từ thông học nó vậy đó. Là cái minh triết của trời, hay là minh triết của thần linh, hay là cái minh triết linh thiêng thiêng liêng, gọi là divine wisdom, đấy thì ở xa đó, và nó là có một cái nghĩa là nó là cái the subjectum and basis of all the one religions and philosophy thought and practice by a few elite innocent men became a thinking being. Thì ở đây cái nghĩa nó là một cái sự trừu tượng, cái nghĩa một trừu tượng và là cái nền tảng của các nền tín ngưỡng ở trên thế gian, cái nền tín ngưỡng và cái triết lý. The one religion and philosophy, tức là nó là cái nền triết lý và tín ngưỡng và tôn giáo của trên cái đất mình, còn trên cái đất mình nó hiểu cao siêu vậy đó, phải không? Nó là cơ bản, nó là cái mà cái phần trừu tượng đó, phần trừu tượng bí ẩn, cái cá tâm đó. Và cái cơ bản là cái này nó để dạy nè, để là lo, nó do một thiểu số những người được lựa chọn, được lựa chọn ở trong cái nhóm nhân loại mà người ta có thể, những người này đã là những con người mà có cái tư duy, con người có tư duy gọi là thinking being, nghĩa là những cái người mà được lựa chọn có cái tư tưởng ha, có cái sự tư duy đó để mà dạy dỗ cho người ta, dạy dỗ cho người ta hiểu được cái nền tín ngưỡng và những nền tín ngưỡng và cái triết học của ở trên cõi tầng của mình, ở trên thế gian. Nãy nó cao siêu vậy đó. À, nó vì lý do đó mà nó về phương diện mà để nói về thực hành á, thì theosophy lại còn có ý nghĩa, nghĩa là thuần túy về cái đạo đức về thiên liêng, về cái tính mang cái đặc tính mà đạo đức nhìn thiên liêng ở trong con người của mình, gọi là gì? Ở đây nó gọi là divine religion. Cái định nghĩa, còn cái định nghĩa ở trong các tự điển ha. Ở đây có giải đến cái định nghĩa ở trong tự điển thì hoàn toàn giống nghĩa. Gọi là the dictionary or your nonsense vô nghĩa. Không có nghĩa gì đâu. Cái những cái định nghĩa mà về theo sách cha ở trong từ điển hoàn toàn vô nghĩa nha, anh em nhớ cái điều này, nó nói vậy đó, không hoàn toàn vô nghĩa mà mình là sao là bởi vì cái này họ chỉ căn cứ ở trên những cái sự mà khi mà thành kiến về tôn giáo, về sự vô minh, về sự vô minh chưa biết gì của những cái người mà có những người mà của thuộc phái mà qua thập tử của cơ hội mà thập tử hồng ngày xưa, nó là họ định nghĩa khác, nó gọi là ở đầu tiên tức là những người mà thuộc hội mà qua thập tử hồng Rosenlicken và những nhà triết lý mà thời trung cổ, những nhà triết lý thời trung cổ cũng được người ta gọi là những nhà thông thiên học, nhưng mà cái này không đúng. Ở đây theo đây là không đúng. Những người mà thuộc phái mà qua thập tử hồng á, ở đây cái định nghĩa thêm, cái định nghĩa của những người mà thuộc phái qua thập tử hồng, có hội mà qua thập tử hồng á, cái Rosenlicht hoặc là những nhà triết học thời trung cổ mà người ta gọi những người này là những người thâm học cũng hoàn toàn không đúng. Đấy đó anh chị em mà học thì thâm thì học đó. À, mà được mà nếu mà ai mà có hỏi thì phải cố gắng giữ cái này đi để mình giải thích cho người ta hiểu, để mình mới đã phá được cái sự vô minh của người ta, thấy không? Nên ta nghĩ còn cái mà kêu mình gọi là hội thông đại học á, Theosophical Society đó, không? Thì nó là cái gì? Thì ở đây chính cái từ mà hội thông đại học này là riêng của hội thông đại học nha. Thì cái từ TEO, cái hội thâm học, chính cái mục tiêu, cái tiêu đề của hội thâm học chính là tình huynh đệ đại đồng. Nó hay là nó là kêu bằng Du Lai của Sơn Phanahut. Nó tình huynh đệ đại đồng, dịch theo cái Hán văn nó như vậy. Nghĩa là có thể nghĩa là vậy là bạn khắp năm châu nó nghe kêu bằng giản dị quá mà bình dân quá, nghĩa là hội thân học. Bởi vì anh với em hội thân học mình lập ra năm 1875 mà đến năm 2000 là còn hồi đó cũng được 60 nước, nó là cho bè bạn khắp năm châu, phải không? Tình huynh đệ đại đồng Nhưng ở đây á, thì cái hậu thân học á, bởi vì khi mà nói đến hậu thân học thì phải đưa ra cái này này để giải thích cho người ta hiểu. Nó là cái hậu mình phổ biến cái tình huynh đệ đại đồng, phổ biến cái tình huynh đệ, cái tiêu đề chính của hậu thân học là phổ biến cái tình huynh đệ đại đồng. Mà nó được sáng lập vào năm 1875 ở New York, New York á. Bây giờ ta gọi New York, hồi xưa mình tiếng Việt mình thường dịch là New York. Do đại tá Olcott và bà Lucky mà có sự giúp có hỗ trợ của ông luật sư này, ông luật sư Chase này, tức là ông Chase đó, ông Chase là ông này là luật sư đó, và nhiều hội viên khác, nghĩa là thường thường cái hội lập ra cũng 12 người đó, ở trong ban chấp hành cũng khoảng 12 người, mà trong đó có ông luật sư riêng này, ông luật sư này giỏi đó, ông Chase này. Và cái hội á, cái hội này á, cái mục đích chính của cái hội này đầu tiên là cái gì, là đưa ra một cái vấn đề là thứ nhất là ở đây cái từ này là cái từ quan trọng nhất nha, mà các bạn trẻ nên coi lại nha. Cái từ này là có thể là nó giúp người ta có thể, nếu mà người ta hiểu rõ là người ta phải coi như là mình là một nhà thám tử rồi. Thám tử mà thám tử về tâm linh nha. Bởi ở đây nó gọi là gì? Scientific investigation of the psychic, also called spiritualistic phenomena. Anh thấy không? Nghĩa là chúng ta mà vào hội thông học này là chúng ta kể như là những nhà thám tử về tâm linh đó, là điều nhiên từ cái từ investigate nè, là điều nhiên có nghĩa là chúng ta phải điều tra, nghiên cứu những cái quyền năng tiềm ẩn ở trong con người của mình nè, rồi những cái luật mà ở trong vạn vật, ở trong vũ trụ, như là luật tiến hóa, luật luân hồi, nhân quả nè, cái lực mà rung, cái định lực rung động nè, cái lực lượng hấp dẫn nè, đó là người nào mà vào hậu thân học thì người này phải kể như là thám tử bình dân. Thám tử bình dân. Bây giờ con cháu tôi ở nhà nó luôn luôn nó mở cái video clip mà cô Nam thám tử bình dân, thì mà những người thông tiếng học là những nhà thám tử lừng danh đó nha. Tôi nói vậy đó, coi anh chị em đi, các bạn trẻ giờ để ý vô này nha. Investigator là những nhà thám tử về tâm linh, investigator là những nhà điều nghiên thám sát điều tra những cái quyền năng tiềm ẩn trong con người của mình, đó không phải chuyện giỡn đâu, chuyện cao siêu lắm đó, nói đến thông học nó không phải thường đâu. Bởi vậy các bạn trẻ sau này nên nhớ cái vụ này nha, mà thường thường đó là những người này điều nghiến những cái hiện tượng ở đây gọi là những cái bằng điều nghiến khoa học, thuộc về khoa học, cái này là scientific investigation, điều nghiến theo khoa học nha, chứ không phải mà điều nghiến mà theo cái thường đâu, thấy không? Phải lấy khoa học ra để mà chứng minh cho người ta hiểu. Giả sử như mình nói, và thí dụ như thông học nói đến cái thầy bách ha, mà nếu mà không dùng khoa học á thì họ không biết gì hết rồi, thầy bách là cái gì không biết ha. Thành ra cái thầy bách của mình nó được cấu tạo bằng cách dĩ thái ha. Thì cái cách dĩ thái này cái khoa học lần họ cũng khám phá ra, họ tạm chấp nhận có thể đúng một phần. Này thám tử liền danh tôi tới. Vậy này là thám tử liền danh tôi tới rồi đó, anh nhớ phải là thám tử liền danh đó, điều tra điều nghiên những cái hiện tượng này, gọi là những cái hiện tượng về tâm linh, và về thần linh, về thần linh nữa. Spiritualistic mà là những cái hiện tượng về thần linh. Này là hiện tượng thần linh là ma rồi đó ha, đồng cốt, đồng bấm rồi đó. Mình phải điều tra, nghiên cứu, rồi khám phá ra nó, mà theo cái đường lối của khoa học. Chứ không phải mà thường đâu, mà không phải mà nói mà coi coi được đâu. Phải có trải nghiệm, phải có chứng cơ, phải có cái sách vở, thì lúc bây giờ mới thuyết phục được người ta. Người thân học nói là như vậy đấy, thấy không? Đó. Anh chị thấy cái tư không? Nó giải thích cho, nghĩa là để mà khai triển thêm cho cái phần mà cái chìa khóa thân học của bà đó kia đó, tôi muốn nói thêm vậy nè. Vì lý do đó đó, nên họ mới đưa ra ba cái mục đích chính của họ, ba cái mục đích chính của họ. Là thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là tình huynh đệ nè, tình huynh đệ giữa nhân loại nè, không phân biệt màu da, không biệt dân tộc. Ok, cái này giống dân, đây cái vấn đề giống dân, nó không phân biệt giống dân. Mà nghĩa là nói đến chương vision này nó bạo la lắm, chứ không phải là giống dân thường như mình đâu. Bởi vì trong đại học mới đưa ra con người có 7 cái giống dân, 7 giống dân chánh và 7 giống dân phụ. Rồi ở trong đó mỗi giống dân chánh, mỗi giống dân chánh là nó có, nó chia ra những cái giống dân thường. Giống dân nghĩa là bây giờ chúng ta trên thế giới nó còn hàng trăm hàng ngàn cái giống dân khác nhau nữa, mà những cái giống dân đó là những giống dân dân phụ của giống dân này, nghĩa là nó lai giống nhau hoài nó trải qua hoài, nghĩa là người ta cũng phải nghĩa là cái mục đích thông học là đưa cho người ta hiểu, phải hiểu rõ cái nguồn gốc của giống dân để mình đừng có phân biệt dân tộc, để mình đừng phân biệt người da đen, người da đen, người da trắng, người da vàng khác nhau, không có giống nhau nữa. Mà cái nguồn gốc chính là cái căn chuẩn của mình. Đây đó, đó là căn bản của cái giáo tiên lý thân học đó. Của cái hậu thân học nó là như vậy. Không phân biệt giống dân, không phân biệt màu da nữa. Màu da nghĩa là đối với người da đen, có khi người da đen là tổ tiên của mình nữa. Mà mình coi người da đen xấu rồi mình khi dễ họ ha, nên là một điều sai lầm đó các bạn trẻ nhé. Bởi như một người da đen, da trắng, da vàng, da nâu, da xanh rồi đó, da tím, da nghĩa là những màu da khác nhau là không có sự phân biệt, không nên phân biệt. Rồi cũng không phân biệt mà cái địa vị xã hội, vấn đề địa vị xã hội mới là khó khăn, giai cấp xã hội mới là khó. Chính là bên Ấn Độ rất rối nhất đó, là bởi vì cái tâm lý tính cũng kinh bằng cổ đó, cũng kinh bằng cổ đó, anh em cũng Manu ha, tại gọi kinh bằng cổ. Chính cái cuốn kinh này là phân chia nước Ấn Độ có 4 cái giai cấp. Chính cái 4 giai cấp này nó làm cho con người nó là có thể là khổ sở, nghĩa là khi kỳ thị dưới tận đó. Cái người mà thuộc giai cấp bà la môn giáo họ coi cái giai cấp mà bằng tiện, cái giai cấp mà nông dân, cái giai cấp ở đợi họ coi hạ tiện vô. Rồi cái giai cấp mà vua chúa họ coi cái giai cấp mà của thương gia hay người công làm tay chân nắm tay vùng ngọt cũng khinh dễ lắm. Vì lý do đó nên thông học mới đưa ra vấn đề cái địa vị xã hội cũng không được kỳ thị. Rồi cái vấn đề trí thức cũng vậy, mà kỳ thị trí thức nó vấn đề địa vị xã hội gọi là gì, social position, đó là cái mục đích thứ nhất của siêu không, mục đích thứ năm thông học nói vậy đó. Rồi cái mục đích thứ nhì đó ha, là cái mục đích này là quan trọng nhất đó. Không phải cái mục đích này chỉ tạm thôi, gọi là cái này là nghiên cứu kỹ lưỡng về các nền tín ngưỡng, cái nền tín ngưỡng mà thời xưa ở trên thế giới này ha, và phải nghiên cứu kỹ những cái nền tín ngưỡng cổ xưa từ xưa ha, mà để với cái mục đích là phải để so sánh, rồi chọn lựa tập hợp, rồi chọn lựa để mà mình đấu chiếu như nhau về cái phần mà đạo đức thông thường ở trong nhân loại này, đó là vấn đề này cũng quan trọng vậy. Tức là cái mục đích mà nó thường nhất, tức là nghiên cứu khoa học, tôn giáo và triết học, nghiên cứu rồi đấu chiếu là so sánh, nghiên cứu so sánh tôn giáo khoa học triết học, ba cái này nè. Chính ba cái này mà mình nghiên cứu học hỏi kỹ, người thân học mà học hỏi, học người thân học mà học kỹ cái này, thì dần dần mình cũng sẽ khám phá ra được mình không còn tùy thị nữa. Mình mới biết rằng tất cả đều giống nhau đó. Cái vấn đề nghiên cứu của nó này, và cái mục đích thứ ba đó, cái mục đích thứ ba là thì thực sự là quan trọng nhất đó, là nghiên cứu này, nghiên cứu và phát triển những cái quyền năng, những cái quyền năng mà linh thiêng ở trong con người của mình. Ở sau này ở đây chỉ nói sơ chứ nó có cái phần vũ trụ nữa. Ở đây chỉ nói về nghiên cứu và làm phát triển những cái quyền năng tiềm ẩn, những cái quyền năng mà linh thiêng tiềm ẩn ở trong con người. Đó là mà chúng ta học về cái thể phát thể dưới cái hạ trí và bãi thể của con người, đó là cái vấn đề quan trọng nhất của thành học đấy. Hai đó là bây giờ với sếp đang vậy.
Cảm ơn anh hai.
Chúng ta nói đó. Hồi nói với thằng học phải vậy. Rồi ta. Rồi
sao chị nói gì nữa? Các bạn trẻ nào có, bởi vì vào cái rung tâm học rồi á, mà học cái chìa khóa tâm học này thì các bạn hãy cố gắng đặt câu hỏi đi. Cái gì mình không biết á, mình phải đặt câu hỏi cho người ta để người ta giải thích cho, để mình đừng có thoát khỏi sự vô minh, chứ không phải mình vô đây mình ngồi mình nghe không, mình không
có được. Được rồi, anh dẫn văn nhiều rồi, bây giờ để tôi đọc tiếp đoạn 6 nhé. Hỏi bằng căn cứ và điều gì để xác nhận có những nhà trong nguyên học thời cổ ở thành Alexandria? Đáp, chúng tôi dựa vào một số đáng kể các nhà văn đã được biết tiếng. Trong một trong số các nhà văn này là Moshe mà Zakas có dạy rằng tôn giáo của đại chúng tiến triển mật thiết với triết học và cùng chia số phận với triết học, nghĩa là tôn giáo từ từ bị hư hoại bởi sự kiêu căng, sự mê tín và sự dối trá, bởi vậy phải phục hồi sự thuần khiết nguyên thủy của tôn giáo bằng cách dứt bỏ những phần cặn bã và khôi phục lại những căn bản triết học. Đấng Christ có ý định phục hưng lại minh triết thời cổ trong trạng thái hoàn toàn nguyên thủy của nó, hạn chế sự mê tín dị đoan đang chế ngự các nơi và diệt trừ nhiều sự sai lầm đang len vào các tôn giáo phổ thông. Các nhà thông linh học ngày nay không nói điều gì khác hơn. Bây giờ, Asakas được sự nâng đỡ trợ giúp của hai linh mục Clement và Athenagoras, của các giáo sĩ Do Thái học rộng, của các triết gia trong Hà Lâm Viện và của triết gia Bosque. Ông dạy giáo lý phổ thông cho tất cả mọi người, còn chúng tôi, những kẻ đang đi theo con đường của ông, thay vì được sự nâng đỡ lại gặp sự nguyền rủa và ngược đãi. Sự kiện này đủ chứng minh rằng con người của 1.500 năm trước khoan dung hơn con người của thế kỷ chúng ta ngày nay. Đó là bà Blanca Bái làm phiền về sự công kích của mấy nhóm người truyền giáo chống đối bài. Hỏi, mặc dù có những tà thuyết, Ammonius Sakas vẫn giảng dạy cơ đốc giáo và được giáo hội khuyến khích nâng đỡ. Phải chăng vì chính ông ta là tín đồ cơ đốc giáo? Đáp, không phải thế. Ông sinh trưởng trong gia đình có đạo cơ đốc, nhưng không bao giờ ông chấp nhận cơ đốc giáo. Đây là những lời diễn tả của ông Wider. Ông chỉ trình bày các giáo lý phù hợp với giáo lý trụ cốt của Hermes mà Pythagoras và Plato đã biết trước ông. Và hai vị này đã rút ra thành triết lý của họ nhờ tìm thấy chúng trong đoạn mở đầu phúc âm của Thánh John, nên ông nêu ra giả thuyết rằng mục đích của Đức Giêsu là phục hưng lại những triết lý cao siêu của nền minh triết. Ông xem những mẩu chuyện trong Thánh Kinh và lịch sử của các thánh thư như là những nguồn ẩn dụ, vừa giải thích chân lý vừa che giấu chân lý, như là những chuyện hoang đường cần loại bỏ. Hơn nữa, trong từ điển Bách Khoa Edinburgh có ghi ông nhìn nhận rằng Jesus Christ là một nhân vật siêu việt và là bạn của Thượng Đế. Mục đích của Đức Giê-xu không phải là tiêu diệt hoàn toàn sự phụng thờ thần thánh, mà Ngài chỉ có ý định thanh lọc tôn giáo. Đó, trong cái đạo Tin Lành hoặc chuyên môn họ cứ chống đối những sự thờ cúng, rồi họ nói là thờ cúng ngẫu tưởng hình ảnh các thứ, rồi họ cứ chỉ có tin tưởng có một cái cây thánh giá thôi. Thì bây giờ ông nói như vậy, ông nói mục đích Đức Giê-xu không phải là tiêu diệt sự thờ phụng thần thánh. Thành ra về sau là đạo Công giáo họ mới cho thờ cúng tổ tiên để họ hòa đồng chút xíu. Bây giờ đọc thêm đoạn khác nữa nhé.
Đây, mình coi các bạn trẻ nào mà theo Thiên Chúa giáo đó, có gì mà rắc rối, có cái gì mà mình thấy mình có khi mình khi mà vô đạo mà tu mà tu mù. Thế là đạo Thiên Chúa giáo hay đó. Vậy thì mình coi rồi bây giờ thâm học nói vậy đó. Các bạn trẻ nghĩ sao? Tốt lên học anh thư gì nè, lớn rồi ai người Thiên Chúa giáo đâu?
Tôi Thiên Chúa giáo nè.
Chỉ có tu mù không? Tu mù mà nói
thì tôi thấy Thiên Chúa giáo cũng giúp đỡ lắm đó. Hồi đó tôi đừng buồn nghe, họ tới là phản đạo thì tôi thấy rất là thích.
Người ta vô đạo là nhờ có sự giúp đỡ, nhưng mà có thật mới dựng ra được đạo, phải không? Chứ nếu mà tin lành mà không có giúp cho chị thì chị vô chứ. Nhưng mà nhờ có cái đó là mình khám phá ra được cái.
Giúp đỡ là giúp đỡ về tinh thần đó, chứ không phải giúp đỡ ăn uống.
Không, cũng vật chất nữa chứ đâu phải có...
Đã có giúp đỡ vật chất gì cả, anh hiểu nhầm rồi.
Không có đâu, dở mà.
Hồi đó đó là tôi đương ở bên Pháp mà, tôi đâu có nghèo khổ đâu. Hồi đó cô bạn tôi cối chết. Thế rồi tôi bị trầm cảm đó, tôi cũng muốn chết. Thế là người cô bạn khác mới rủ đi nghe giảng Kinh Thánh, xong rồi tôi mới đi lên núi vào được một tuần thì tôi mới học Kinh Thánh. Thì tôi thấy nói là Đức Chúa thương mình, rồi mình thương Đức Chúa thì mình được lên thiên đàng, chết được lên thiên đàng.
Hay là thiên đàng nó phải à?
Thế tôi thấy có lý. Tôi thấy có lý là
mình giao đạo, chứ nếu mình không phải là làm sao mình giao đạo được ha?
Thì tôi thấy động vật nói luân hồi nhiều quá, tôi sợ quá. Tại vì tôi đương trầm cảm, tôi nghĩ là chết nào tôi cũng gặp những hoàn cảnh bị trầm cảm như này. Thì tôi đâu có muốn sinh ra trong nhiều kiếp làm gì. Một kiếp được lên thiên đàng là xong, là khỏi có phải đầu thai nữa. Tôi nghe vậy là tôi khoái rồi.
Thật sự có người ta vô cái đạo gì nó cũng có duyên, nó cũng có nhân duyên, tại vì mình không biết đâu. Có khi tiền kiếp chị cũng đã từng làm vô thôi, là người thiên gia rồi, chị không biết đâu. Nên kiếp này có khi còn chạy lăng quăng
tôi là cả nhiều đạo lắm anh. Đầu tiên là tôi là Phật tử, tôi là đạo Phật mà.
Tôi tiền kiếp mình cũng đã từng là trong Thiên Chúa giáo
tiền
rồi.
Tôi là ông sư. Tiền kiếp tôi đi tu, tôi là ông sư rồi.
Đấy đó, thầy đó mình biết. Đấy, mình cũng đã tu rồi, ha. Nhưng như tiền kiếp chỉ cũng là người thâm học, tại chị không biết thôi, ha. Với hồi đó nhỏ, tôi gặp ông ái, dạy ông ái này là trước đó tôi biết chị mà, tôi biết mà, hồi còn nhỏ không thấy thôi. Nhưng mà ông ái ông có chở ông, hình như ông có rủ tôi lại nhà đó.
Ba tôi chở tôi đi đó, chở tôi đi thôi đó.
Nghĩa là chỉ cũng tiền kiếp đã là thông minh học rồi đó. Cũng đã từng phá
trong gia đình. Mình đâu có thông minh học đâu.
Mình biết. Từ 1875 có khi cũng có rồi chứ, tại vì mình không biết chứ.
Đó, Việt Nam đâu có đâu.
Cái chuyện đưa đẩy tới mình, ông già mới đưa vào thông học, nó có chứ dễ gì không có mà. Như Phật giáo như Thiên Chúa giáo nó cũng như là cái người nào mà có căn tu á nên các tôn giáo khác là có cũng có duyên với thần học.
Đúng rồi, trong linh học thì
như vậy. Đơn giản bởi vì cái thần học nó là cái nơi mà nó là có thể là cái nơi mà nó tập hợp các nền tín ngưỡng khác hết thảy những người mà thử các nền tín ngưỡng khác đều vô trong học.
Đúng rồi,
là mục đích để mà phá bỏ cái sự vô minh, mình vô tin tôn giáo đó mà mình chưa mình chưa có khi mà thâm nhập cái ý nghĩa cao siêu của cái nền tín ngưỡng của mình đó, thì mình vào thâm nhập rồi cái là mình khám phá ra cái hay của cái giáo lý bí truyền của Phật giáo hoặc của Thiên Chúa giáo, thấy không, là nó nằm ở trong thâm nhập đấy.
Không nên học nó giải đáp được tất cả nhiều câu hỏi của các tôn giáo lắm.
Đó, vậy.
Để bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn này nhé. Tôn giáo Minh Triết bí truyền qua các thời đại hỏi: Ammoniyosaka không viết để lại điều chi cả, làm sao người ta có thể biết đó là giáo lý của ông? Đáp: Đức Phật Thích Ca, Pythagore, Khổng Tử, Orpheus, Socrates, ngay cả Đức Giê-xu cũng đều không để lại văn tự. Tuy nhiên đa số các ngài là những nhân vật lịch sử mà sự dạy dỗ của các ngài vẫn còn tồn tại. Các môn đệ của Ammoniyosaka, trong số đó có Origen và Heraclius, đã viết các tác phẩm và giảng giải giáo lý của Ammoniyosaka. Những sách này có thật trong lịch sử như là thư của các sứ đồ Cơ Đốc. Hơn nữa, các môn đệ của ông như Origen, Protin và Longinus, vì sau cùng này là cố vấn tối cao của Hoàng hậu Zenobia, đã trình bày một số bí mật của học phái Philalet, Châu Chân Lý. Nhờ thế dân chúng mới biết về học phái đó, vì trường phái này có hai loại giáo lý, một loại bí truyền và một loại công truyền. Hỏi: bạn đã xác nhận rằng tôn giáo Minh Triết là bí truyền, thế thì tại sao các giáo triết lý của môn phái đó lại truyền đến chúng ta được? Đáp: tôn giáo Minh Triết luôn luôn duy nhất và tương đồng, người ta luôn luôn gìn giữ nó một cách cẩn thận và bí mật, bởi vì đó là tiếng nói cuối cùng của Minh Triết con người. Tôn giáo Minh Triết này có trước các nhà thông tin học của thành Alexandria, nó tồn tại đến ngày nay và phải rồi tồn tại hơn tất cả các tôn giáo và tất cả các triết lý khác. Hỏi: ai đã gìn giữ tôn giáo Minh Triết và gìn giữ ở đâu? Đáp: nó đã được gìn giữ bởi những bậc đạo đồ hay là điểm đạo đồ của tất cả các quốc gia, bởi các nhà tư tưởng nguyên thân đang tìm về chân lý bởi các môn đồ của họ, và nhất là ở những nơi trên thế giới mà các đề tài của tôn giáo Minh Triết luôn luôn được ưa thích và theo đuổi nhiều nhất, như là Ấn Độ, Trung Á, Ba Tư. Hỏi: bạn có thể cho một số bằng chứng về đặc tính bí truyền của tôn giáo Minh Triết không? Đáp: bằng chứng tốt nhất là tất cả các tôn giáo cổ, hay đúng hơn triết học, đều gồm có phần giảng dạy về bí truyền hay mật và phần thờ phượng của công chúng hay là hiển. Hơn thế, một sự kiện được biết rất rõ là huyền học của thời cổ trong mỗi quốc gia được chia làm hai: cao là mật và thấp là hiển. Thí dụ các nghi thức trang nghiêm của Hy Lạp gọi là Eleusinia, từ các vị đại tư tế ở Samothrace của Ai Cập và các đạo đồ Bà La Môn của Ấn Độ, đến các giáo sĩ Do Thái, tất cả vì sợ tội báng bổ đều giữ bí mật về các tín điều thực sự của họ. Các giáo sĩ Do Thái gọi lý thuyết tôn giáo cổ của họ là Merkava, cái hiện thể hay là lớp áo chứa đựng của linh hồn bên trong, nghĩa là sự hiểu biết bí nhiệm sâu xa nhất của họ. Các tăng lữ của các tôn giáo cổ không bao giờ truyền giảng cho tầng quần chúng biết về triết lý mật nhiệm thật sự của họ. Họ chỉ tiết lộ các phần bên ngoài của giáo lý mà thôi. Và giáo Bắc Tông có đại thừa thuộc bí truyền và tiểu thừa hay là công truyền. Người ta không thể khiển trách sự phân chia này, vì chắc chắn rằng bạn không thể nuôi bầy trừ bằng những bài nghị luận nguyên bác về thảo mộc thay vì cho chúng ăn cỏ. Pythagoras đã gọi thần triết học của ngài là sự tri thức những sự vật hiện tồn, và ngài chỉ truyền dạy cho các môn đệ có khả năng tiêu hóa món ăn tinh thần này, và họ cũng đã hứa giữ bí mật. Các mẫu từ huyền nhiệm xuất phát từ các chữ tượng hình của người Ai Cập mà các nhà nghiên cứu chữ tượng hình này hay các tăng lữ được điểm đạo vẫn nắm giữ các bí mật đó. Những người viết tiểu sử của Ammoniyosaka nói rằng ông ta buộc các môn đệ không được bao giờ tiết lộ giáo lý thượng đẳng, ngoài trừ những người đã sở đắc được những kiến thức tiên khởi và họ đã ưng thuận giữ lời thề. Sau cùng, chúng ta không tìm thấy trong Cơ Đốc giáo nguyên thủy giữa học phái Gnostic và ngay cả trong các huấn điều của Đấng Christ sự khác nhau giữa bí truyền và công truyền hay sao. Đấng Christ đã chẳng nói trước đám đông bằng các ngụ từ có hai nghĩa, và ngài chỉ giảng ý nghĩa thật sự của các ngụ từ đó riêng với các môn đệ hay sao. Ngài nói các ngươi được phép hiểu biết các nguyên nhiệm của thiên quốc, nhưng mà chỉ đối với những người biết đặt sự hiểu biết bên ngoài những lời nói kia bóng bẩy mà thôi. Tác giả của quyển Triết Lý Triết Chung Eclectic Philosophy viết rằng các vị essence ở Julia và ở Carmel cũng có sự phân biệt tương tự, nghĩa là họ chuyên môn đồ ra các hạng tân tín đồ, huynh đệ và hạng hoàn toàn hay các điểm đạo đồ, tức là ba loại người. Người ta có thể kể thêm nhiều ví dụ như thế trong khắp các quốc gia trên thế giới. Đó, thì ở trong này có nói rằng là Phật giáo Bắc Tông là bí truyền, còn Phật giáo Nam Tông là công truyền. Mà Phật giáo Nam Tông rất là phê phán Phật giáo Bắc Tông, tại họ không hiểu được, rồi phê bình rằng là mấy ông Tàu là bịa thêm, rồi xuyên tạc đạo Phật chứ. Đạo Phật căn bản là chỉ có những cái bài kinh, cái luật luận của Phật giáo Nam Tông mà thôi. Nhưng mà mình biết rằng là Đức Kuchumi chính là Bồ Tát Long Thọ của Phật giáo Bắc Tông. Thành ra Ngài mang những cái điều bí truyền Ngài dạy trong cái thông tin học của mình. Phật giáo Bắc Tông đọc thì nó có tính cách triết lý, nó rất là khó hiểu. Thành ra mấy người cứ tranh luận, mấy người trong Phật giáo Bắc Tông nó tranh luận mạnh ai giải thích theo một kiểu khác nhau, rồi cứ cãi nhau loạn xà ngầu cả lên. Trong khi Phật giáo Nam Tông thì họ có mấy quyển sách cũng khá là đơn giản. Ví dụ như là quyển luật thì dĩ nhiên là những cái luật phải theo thì cứ thế mà theo thôi, không có gì đáng nói. Còn kinh là toàn những chuyện kể, chuyện kinh là có ba bộ kinh, ba năm gì đó, Đại Tạng Kinh, rồi tức là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Bộ Kinh, hay là Tăng Kinh Chi Bộ gì đó, thì là toàn những chuyện kể về đời sống Đức Phật như thế nào. Thì cái đó nó chẳng có cái gì bí truyền cả, tại vì tất cả những điều Ngài nói giữa đám đông thì nó làm sao để gọi là bí truyền được. Nhưng mà thí dụ như là cái chuyện mà Ngài giơ bông sen lên, xong rồi ông ca diếp ông mỉm cười ấy, rồi Ngài nhận thấy rằng là ông này là hiểu lý của Ngài, thành ra ông Đức Phật truyền riêng cho ông ca diếp những cái điều gì mà ông ca diếp sau đó là truyền cho những tổ. Thì do đó mà thì có thể coi như là từ ông ca diếp trở xuống là nó bí truyền, thì không có trong mấy cuốn kinh, tại vì không có thể nào mà nói cho tất cả các đồ đệ được, mà có lẽ Ngài A Nan cũng không được nghe luôn, tại vì cái điều gì mà Ngài A Nan nghe là Ngài A Nan kể hết trơn ở trong mấy cuốn kinh rồi. Giờ anh hai góp ý đi về cái đoạn vừa rồi đó.
Thì Phật giáo nó là những đề là thiền tâm. Nó là thiền tâm, cứ khác thiền tâm phần khác. Thì nó thiền á, ai nói về thiền là không có khác trở. Nhưng mà vì sao chúng ta hỏi vì sao mà ông A Nan biết được cái vấn đề là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó ai biết ra? Coi lại anh chị em coi lại
Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó ai? Kinh Thủ Lăng Nghiêm tôi nghĩ không phải bị truyền anh, cứ vì ông A Nan là ông ấy bị bà Ma Đăng Già quyến rũ, xong rồi á là Đức Phật mới đến cứu, xong rồi mới giảng Kinh Lăng Nghiêm, thì cái đó đâu có gì bị truyền.
Ông nhưng mà bởi vậy nên thành ra lúc kết tập á thì anh hình như trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói về cái vấn đề là hình diệt tham sân si. Cái là lúc Đức Phật giảng ha, giảng cho cái mà diệt tham sân si là Đức Phật chỉ giảng riêng cho A Nan thôi, không ai biết cái tham sân si là gì, chưa biết. Có nghĩa là người ta chưa biết cách diệt tham sân si. Lý do đó hình như cái này nha, tôi nói vậy nhưng mà không biết các bạn có thể khám phá ra sao mà có thể là Đức Phật đã giảng cho A Nan, dạy cho A Nan hiểu rõ cái vấn đề. Bởi vì khi mà trước khi mà Đức Phật mà gọi là nhập cái bàn á, mà gọi là nhập diệt không, cái điều này tôi khám phá ra như thế này là bởi vì chính Đức Phật đang hiểu rõ cái từ nhập A Nan. Nó không phải là niết bàn niết diệt rồi mà nó là cái sự dập tắt. Cái chính Đức Phật là biết rõ vậy, cái từ nhập A Nan nó ý nghĩa là dập tắt.
Nhưng mà cái ý nghĩa cao siêu của cái vật chất này đó là Ngài đã khám phá ra có hai từ mà nó có thể tương đương với cái từ Nirvana này. Nó là Mosta và Mosta. Một người mà diệt được tham sân si thì cái người này có nghĩa là dập tắt được tham sân si đó, thì người này sẽ đạt tới sự giải thoát. Cái này là tôi nghĩ là có lẽ Đức Phật giảng Thiên Ca An hiểu rõ cái điều này. Cái thời ngày tất cả những vị La Hán và đệ tử của Ngài chưa ai biết cái chuyện này đâu, bởi vì đâu có kinh đâu, đâu có kinh sách ngày giảng đâu mà. Cái thời đó Ngài giảng, nhưng mà A Nan là đệ tử rửa của Ngài, là thị giả của Ngài. Nên có khi có thể A Nan thắc mắc cái gì đó. Mà A Nan chính là A Nan không được vào hàng La Hán trước hơn các vị khác, là bởi vì A Nan còn kẹt ở trong cái vấn đề tham sân si. Vì lý do đó có lẽ chính A Nan mới hỏi Đức Phật làm thế nào để mình diệt tham sân si. Thì có lẽ Đức Phật mới giảng như thế này: muốn diệt tham sân si thì người này phải dập tắt cái phải chịu dập tắt cái tham sân si. Muốn mà muốn dập tắt tham sân si thì cái mà người ta có thể bị kẹt nhiều nhất đó là lục căn, lục trần, lục thức nữa. Mà trước hết muốn diệt tham sân si là người này phải thực tập giới định huệ, đó là cái lời giải trực tiếp của Đức Phật kìa, của Đức Phật. Thì chuyện thì chúng ta không ông nội không cho làm nữa nè. Ngày mai là lại online cũng nào mà làm gì vậy, lên quậy nữa ba. Mình đưa nói cho nó lại nó quậy nó khó để vậy, khó là vậy đâu đang lên ra chơi nên mình làm mình nổi sùng á, phải không? Thấy gì đó
hay làm sao đó.
Mấy nó cái lạnh nó càng nhẹ nhàng rồi, bởi vì mà cái máy tôi có 2-4 cái máy lạnh, thấy không, đưa cho hai gia nó hai cha chị em nó làm tiêu mẹ hư hết hai cái rồi. Thế còn có hai cái này là mạnh nhất, cái mà tôi đang nói cũng đủ với cái mà tôi do Windows 8 mà tôi chưa tháng lễ tôi xài cái Windows này, từ ra tôi cho nó xài cái này mỗi ngày, cho nó lên nó chơi rồi biết nó mê rồi nó cái là nó ngoại bảo vệ thành ra mà con nít mình thương nó quá rồi nó nói vậy nó khổ rồi cái là nó lên cái mình làm nó làm mình nổ sung
nó coi vô của nó mà ai nghe đi ngồi nó cho nó không được nó làm cái mình nổ sung lên á.
Mà trời máy này mạnh, tôi cho nó chơi đủ thứ mà không sao, máy này thiệt là mạnh lắm, máy ngon thiệt đó. Nó là nghĩa là mà tôi nhờ tôi quét hoài chứ thôi cũng kẹt, cũng là mời cũng kẹt nữa. Đó, thì cái vấn đề mà tham sân si nó khó, thì thấy khó không? Chính A-nan đó, tôi nói A-nan đó. A-nan kẹt, cái vụ này nè, nên A-nan nó không được giờ hàng La Hán đó. Thấy chưa? Nên mới hỏi Đức Phật đó. Thành ra Đức Phật mới chỉ duyên cho A Nan rõ. Muốn mà nó là việc tham sân si, việc được tham sân si rồi mới vào được là hạng La Hán nha.
Cái đó đâu có gì là bí truyền đâu.
Nhưng mà không có sách vở nào nói tới hết á. Nó chỉ khẩu truyền của Đức Phật mà. Nói với A Nan không à.
Tại sao A Nan
á? A Nan hình như A Nan mới tập, khi mà kết tập lại A Nan mới nói lại những cái lời dạy của Đức Phật. Mới ra được cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó còn nói vậy đó. Thì con lại cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là do cái A Nan nhớ cái nhớ là dạy của cái Đức Phật nên bởi vậy nên trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rõ là tham sân si đó, là con người mà muốn đạt cái sự giải thoát á thì phải diệt tham sân si. Mosta cái nghĩa của A Nan nó là dập tắt nha. Chứ không có biết bạn biết gì hết trời á, cái chính Đức Phật tự rõ như này.
muốn dập tắt á. Thì Phật muốn dập tắt cái gì, nhưng mà dập tắt cái gì họ không biết. Họ cứ nói Đức Phật giờ niết bàn thì tiêu hết rồi. Cái gì người họ là đúng vậy. Nếu mà Tây Phương họ không biết gì hết trơn á. Ở Tây Phương họ còn hiểu luôn lắm. Giờ niết bàn là cực lạc rồi chứ. Chứ thật sự cái nghĩa thầm thầm, cái nghĩa mà thông thường nhất của Niết Bàn là dập tắt. Nhưng mà dập tắt cái gì không ai biết. Cả mấy đệ tử La Hán, cả ngàn đệ tử La Hán còn Đức Phật. Đức Phật còn nói rằng họ không biết gì hết mà. Chỉ có anh ngàn giảng riêng cho anh ăn nói cái này đó. Chị coi lại đó, có tin sách nào đó. Chỉ giảng riêng cho anh ăn thôi. Rồi anh ăn mới nhớ được, rồi mà khi mà kết tập các kinh điển đó. Bây giờ anh ăn chưa được vào La Hán mà. Đâu có tham dự được vào cái hội đồng mà kết tập kinh điển đâu. Rồi tới chừng mà cái gì đó chị nói có cái gì mà rồi cái người ta phải mời A Nan tới là lúc mà A Nan mà giảng được cái chương trình thầy Thủ Lăng Nghiêm này rồi lúc bây giờ mới được coi là ngày là được vào được như là cũng như lên hàng La Hán 4 lần diễn đạo nó là giảng trình Thủ Lăng Nghiêm. Là bởi vì sao? Là bởi vì con người, nếu mà con người ta tham còn tham sân si thì không thể nào mà giải thoát được. Không thể nào mà đạt tới sự giải thoát được. Mà muốn diệt tham sân si đâu phải mình con người của mình là tham rồi, là sân là si rồi. Mà mình diệt nó thì mình còn cái gì để mà kinh nghiệm nữa. Mình diệt nó là mình biết nó rồi thì còn cái gì. Mà diệt ở đây cái diệt nguyên lý, diệt là không phải diệt mà là chuyển hóa nó. Chuyển hóa cái tham sân si đó. Mà muốn chuyển hóa thì phải thực tập giới định huệ. Muốn mà không còn tham thì phải giữ giới. Không còn tham á, nếu mà con người ta mà muốn không còn tham phải giữ giới. Còn người ta mà muốn không sân á, không còn sân á thì phải định. Phải định nha. Không định cho tới nghe hồi nãy con nhỏ con gái cháu tôi ngủ lên nha. Mà nó nói nào cái tôi cũng sân á. Là mà chưa có định. Chưa có định đó, chưa có định là còn sân đó. Rồi mà, rồi si đó. Con người nào mà muốn chuyển cái si này thì phải mở huệ. Cái phương thức để mà đạt cái sự giải thoát mà Đức Phật giảng cho A Nan chính ghi rõ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi nói vậy thì thêm coi lại nghiên cứu kinh
Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có chút xíu mà ra hòa đừng tuyên quá dài.
Mà nó còn cái vấn đề này trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó còn sâu xa hơn nữa là ý nghĩa cao sao, bởi vì nó liên hệ đến con người của mình. Ngoài cái việc mà tham sân si rồi còn phải dập tắt, còn phải diệt lục căn lục trần lục thức nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì con người của mình có 6 căn 6 trần 6 thức mà, tức là mắt tai mũi miệng lưỡi này không nên nó liên hệ nữa. Phải chuyển nó phải chuyển quá nữa, chứ không mình còn kẹt. Chứ tự nhiên mình còn để mắt của mình mà còn tham sắc đẹp, thấy không? Còn muốn người nghĩ cái đẹp mà nghĩ cái xấu thì cái mắt này mình cũng giờ chưa có giải thoát nữa. Vì lý do đó muốn diệt mà lục căn lục trần lục thức thì người này phải thực tập hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và tỉnh thức. Thì nói về 6 cái phương thức này là ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Thì góp ý tìm cho các bạn trẻ nhớ, muốn tu theo Phật giáo thì phải coi nghiên cứu là kinh Thủ Lăng Nghiêm cho kỹ. Rồi muốn đạt tới sự giải thoát á thì phải diệt lực căn lực trần lực thức, diệt tham sân si. Nói rằng người già là
chị nói biết ơn nghỉ ha.
Nghĩ.
Chào tất cả mọi người. Bye bye.